弥陀佛，阿弥陀佛。阿弥陀佛。阿弥陀佛。阿弥陀佛。阿弥陀佛。阿弥陀佛。阿弥陀佛。阿弥陀佛。阿弥陀佛。
阿弥陀佛，mời quý vị đồng tu chúng ta cùng niệm Phật cầu giàu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, ba thiên vạn kiếp nạn tao ngộ, ngã kim kiến văn đăng thọ trì, nguyện giải như lai tỳ ni nghĩa. Nam mô khai luận tăng bồ tát. Nam mô khai luận tăng bồ tát. Nam mô khai luận tăng bồ tăng ma tăng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta gặp nhau trong loạt bài chia sẻ về giới luật. Hôm nay là bài thứ 29 của bộ Tại Gia Lục Yếu Quán Tập. Hôm nay chúng ta đã đến giới cuối cùng trong ngũ giới, tức là giới thanh văn, giới để ra khỏi sinh tử. Giới thứ năm là giới rượu, hôm bữa chúng ta đã học một buổi, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục. Thì Giang xin nhắc lại câu chuyện khởi đầu, tại vì có lẽ là hai tuần chúng ta đã quên. Đó là ở một cái vùng nọ có một con độc long, hay là một con rồng rất hung dữ, thì nó quấy phá vùng đó, nó không có ai dám tới gần, cả người cả thú cả chim cũng không có dám bay ngang qua, người cũng tới được, và nó hay phá hoại mùa màng, ai cũng kinh sợ. Thì lúc đó có một tôn giả tên là Sa Già Đà, chính là ngài Châu Lợi Bằng Đà Già. Thì sau khi tuy không thuộc bài kệ nào suốt, nhưng mà không thuộc gì hết, nhưng mà cuối cùng Phật cũng giúp cho phương pháp quán sổ tức, như vậy quán hơi thở tha ra vào để chứng được quả A La Hán. Tôn giả đi qua vùng đó nghe thấy có con độc long, con rồng hung dữ như vậy, cho nên là đã tới để hoằng phục, hằng phục con chúng, hằng phục con rồng đó. Và chúng ta hôm bữa chúng ta đã thấy là ngài đã thành công khi tất cả các thần thông của con rồng không phát huy tác dụng, thì cuối cùng nó đã quy y ngài. Nếu mà chúng ta đang học tới đoạn duyên khởi của giới uống rượu là như vậy, bây giờ chúng ta tiếp tục theo dõi. Như vậy chúng ta nhớ lại đoạn có lúc đó rồng thấy những việc như vậy, tâm liền rất sợ hãi, kinh sợ lông dựng đứng, chắp tay hướng về trưởng lão Sa Già Đà mà nói rằng: con quy y ngài. Tôn giả Sa Già Đà đáp rằng: ngươi đừng quy y ta, nên quy y thầy của ta là quy y Phật. Đây là chúng ta nhớ là một câu chuyện này đúng không ạ? Bây giờ chúng ta vào tiếp theo. Lâm ngôn, tức là con rồng nói, này con rồng nói: ngã tùng kim quy tam bảo, đó, tức là tôi từ nay, hay con từ nay quy y tam bảo. Con rồng này cũng rất thông minh, nhưng mà sau khi thua trận rồi thì hiểu rằng đó, nên quy y, thì thấy thần thông A-la-hán rất là khủng khiếp, thần thông của rồng không lại, cho nên biết là quy y tam bảo, quy y ngài trưởng lão Sa Già Đà. Ngài trưởng lão Sa Già Đà không có lo nhận quả quy y mà hãy quy y Phật, thì con rồng nói quy, từ nay trở đi con quy y Tam Bảo. Tri ngã tận hình tác Phật ưu bà tắc. Biết cả trọn đời tận hình, tức là hết cái thân mà đến khi hết cái thân hình này, tức là cái thân mạng này hết, thân mạng này hết, thân mạng của tôi này hết, thì làm một người ưu bà tắc của Phật, tức là một người con hàng ưu bà tắc của Phật, tức là quy với Phật. Thị long thọ tam tự quy, con rồng đó thì thọ tam tự quy, tức là tự quy hoặc tự quy pháp, tự quy tăng mà chúng ta thường hay đọc á. Tác Phật đệ tử dĩ, làm đệ tử của Phật rồi, tức là đây á, thì nó cũng là tự quy thôi, tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng, tự quy để làm đệ tử của Đức Phật đó. Đó thì đây là chúng ta thấy con rồng cũng có thiện căn đúng không ạ, chứ không phải như chúng ta. Chúng ta nhiều khi chúng ta làm đệ tử Phật nhưng mà chúng ta chỉ không có tự quy được, chúng ta vẫn phiền não đầy rồi đúng không. Đây nó phát hiện ra thần thông quảng đại quá cho nên là nên theo Phật. Cánh bất phục tác như tiên hung ác sự, tức là cánh là có nghĩa là nửa hoàn toàn trái ngược, có nghĩa là bây giờ nó hoàn toàn không có làm những cái việc hung và ác như trước nữa, như trước nữa, tức là bây giờ nó hết phá người rồi, bây giờ ai tới chỗ nó cũng được đúng không, nó không có phá mọi mùa màng nữa đó. Chẳng hạn chư nhân cặp điểu thú giai đắc đáo kỳ sở, tức là những người, tất cả người, những ai và những loài chim và thú đều đến được nơi của nó đó. Hồi trước thì không dám đến thì bây giờ nó hiền lại rồi đó, hiền rồi, đến được rồi. Thu cốc thục thời bất phục phương phá, bây giờ vào cái lúc mùa thu á mà cái lúa lương thực nó chín á thì nó lại không có phá hoại, không phá hoại nữa, tức là nó không có phá hoại nữa, nó không gây khó dễ, nó không phá hoại mùa màng nữa. Như thì danh thanh, cái tiếng lành như thế, tức là tiếng tốt như vậy, danh thanh là cái tiếng tốt. Lưu bố chư quốc, lưu truyền rộng các nước, có nghĩa là gì, nhờ việc mà con rồng khó như vậy, con rồng nó dữ như vậy đúng không, nó phá cả vùng đó ai cũng sợ, nhưng mà sao bây giờ thì sau khi ngài Sa Già Đà chiết phục được, nó quy y Tam Bảo, nó hiền, nó bắt đầu nó gì, nó cải tà quy chánh, nó không phá nữa, nó không có phá hoại mùa màng, nó cũng không có gây hại cho những người khác nữa, cho nên mọi người đều đến cho nó được, chim thú cũng đến được, cho nên từ đó danh tiếng của trưởng lão Sa Già Đà, tức là ngài Châu Lợi Bằng Đà Già, được truyền khắp các nơi, truyền qua các nước khác, gọi là trực lưu bố chư quốc, tức là truyền rộng qua các nước. Trưởng lão Sa Già Đà năng hàng ác long, tức là trưởng giáo danh tiếng truyền thế nào là trưởng lão Sa Già Đà có thể hàng được, phục được, hoặc là hàng phục được con rồng ác, con rồng dữ. Chiết phục linh thiện, chiết phục nó khiến cho nó trở lại thành con rồng thiện đó. Chư nhân cặp điểu thú đắc đáo long cung, các người, những người và các loài chim loài thú đều đến được cái cung rồng, tức là đến chỗ của con rồng nó ở. Thu cốc thục thời bất phục phá thương, Và khi vào cái mùa thu đó, lúa chín á, các loại ngũ cốc nó chín á, thì không có, nó không phá hoại nữa, nó không phá hoại mùa màng nữa. Danh tiếng Ngài truyền ra. Cho nên quý vị thấy, Ngài trưởng lão Sa Đà Đà từ một người rất là dốt đúng không ạ? Đời trước do là ham uống rượu, và có gì dạy kinh điển, dạy không hết mình, giáo pháp. Cho nên dốt quá, đời này tu xuất gia không học thuộc được bài kệ, ở miết trong đó, nhưng cuối cùng Đức Phật cũng chỉ cho cách quán hơi thở được đúng không, được đắc được hoa là hán. Đi khất thực qua thấy cái vùng đó có con rồng ác, nó dữ quá, nó làm như vậy. Thế nhưng mà Ngài cũng đã có thể chiết phục được, làm cho nó trở thành thiện, nó không phá hoại nữa. Và như vậy cái tiếng lành đồn xa, ai cũng biết hết, các nước đó biết. Cho nên quý vị thấy quan trọng là gì? Đắc đạo, đắc đạo quan trọng hơn đúng không ạ? Chỉ cần có thành tựu thì danh tiếng đồn xa. Giống như lão hòa thượng Hải Hiền đó, quý vị thấy Ngài nói đó, cái sự thành tựu của Ngài về sau này để sẽ truyền khắp thế giới đúng không ạ? Quý vị thấy rõ ràng đó, lúc mà Ngài sống không ai biết, nhưng mà rõ ràng là sau này là con người truyền khắp thế giới. Còn ở Việt Nam chúng ta vừa rồi hòa thượng Tế Sĩ, có rất nhiều người không biết Ngài, nhưng mà sau khi Ngài tịch thì rất nhiều người biết, đúng không ạ? Tức là đức hạnh sẽ lưu truyền muôn phương. Còn đây nếu một người chứng đạo A-la-hán với thần thông năng lực như vậy, chẳng lẽ nào không truyền khắp? Cho nên là trong Phật pháp á, quan trọng là tu hành có thành tựu, gọi là hữu xạ tự nhiên hương, đúng không? Nếu mình có rồi thì tự nhiên cái hương đó nó sẽ lưu truyền khắp nơi. Cho nên thời nay có nhiều người không biết điều đó, lo đi tìm, lo làm gì, tìm cái danh của mình trước. Họ không biết là danh không phải thật. Không cần danh, là tất cả đều do tự nhiên mà có. Đức hạnh như vậy, khả năng như vậy thì được như vậy thôi, đúng không ạ? Cho nên đây chúng ta thấy câu chuyện này rất hay, đúng không ạ? Đoạn này dịch nghĩa như sau. Con rồng nói rằng, con từ nay quy y Tam Bảo, biết cả trọn hết thân mạng của con là hàng ư bà tắc của Phật. Con rồng đó thọ tam tự quy y, làm đệ tử của Phật rồi, hoàn toàn không làm lại những việc hung ác lúc trước. Những việc hung ác như lúc trước. Thì kiểu như những người dân và chim hú đều đến được nơi của ở của nó khi lúa và lương thực chín vào mùa thu, không bị nó phá hoại. Danh tiếng như thế được truyền rộng các nước. Trưởng lão Sayada hàng phục được rồng dữ, chiết phục nó khiến trở nên thiện. Những người dân và chim thú đến được nơi rồng ở, khi lương thực chín vào mùa thu thì không bị phá hoại nữa. Vì thấy chỉ cần làm được như vậy, cho nên ngày xưa, thật ra nói ngày xưa cũng xưa lắm, cách đây khoảng 300 năm, quý vị thấy Đại sư Liên Trì, Ngài cũng thể hiện cho chúng ta thấy là gì? Ngài chẳng biết gì hết. Người ta bảo cầu mưa, Ngài làm sao cầu mưa? Đâu biết trì chú nữa không? Người ta đây phải trì chú, người nói ta không biết gì hết, ta chỉ biết niệm Phật thôi. Cho nên là đi ra ngoài thôi, cầm cái mỏ đúng không, đánh tiếng mỏ niệm Phật, dẫn mọi người đi niệm Phật, dẫn đi đánh tiếng mỏ, đi đi từ đâu, đi từ đâu đến đâu thì mưa đổ xuống, mưa tới đâu đổ xuống, đúng không? Những sự kiện như vậy rất là bình thường nhưng mà rất tuyệt vời. Thiện Trang có ở cái vùng của Thiện Trang, hồi xưa Thiện Trang còn chưa đi xuất gia, lúc đó Thiện Trang còn đi dạy. Năm đó có một năm rất hạn hán dữ lắm, thì rất nhiều người mong có mưa nhưng mà không có mưa. Thì có một ngôi chùa, lúc đó là tên là Thiền Viện Thiền Đường Linh Sơn, gọi là Thiền Viện, bây giờ lên Thiền Viện nè. Tu theo phái Tổ Sư Thiền. Vì thầy đó cũng phát tâm muốn lập đàn cầu mưa, cho nên là có mời cũng khá nhiều chư tăng về để biết làm pháp hội gì đó, mong là sẽ được mưa. Rồi quý vị biết có mưa không ạ? Qua 7 ngày quả thật trời mưa, một cơn mưa lớn ở vùng đó, đó thì đổ xuống sau 7 ngày. À, tại vì có người nói lại với Thiền Trang là đang ở đó đang cầu mưa, thì đúng là ngày thứ 7 thì mưa thật, và mọi người thấy rất linh nghiệm. Cho nên á, Phật pháp á là gì, quan trọng là gì, mình phải có sự trí thành, lòng tin. Những câu chuyện mà về thần thông này có rất nhiều người thời nay không tin, cho là huyền thoại, huyễn hoặc, thì đó là điều gì, thiếu đức, thiếu phước, đúng không, thiếu hiện căn phước đức. Thật ra những điều mà nó như thần thông và vân vân, khi nào quý vị tu, quý vị thấy, hoặc là quý vị có duyên, quý vị sẽ gặp, chứ không phải là mình nói là mình không thấy, là mình nói không. Đặc biệt người thời nay họ bị khoa học dẫn dụ, cho nên là họ không tin. Thật ra là gì, những chuyện như thế này là chuyện thật, cầu mưa vân vân vẫn làm được, hoặc cái những cái điều cầu nhỏ mà mình không bị áp lực của chúng sanh. Tức là ví dụ như mình cầu cho chính mình cầu cho một cái đoàn thể nhỏ đó, thường rất dễ đạt được, vì không có chịu cộng nghiệp của chúng sanh. Còn có khi mình cầu cho một đối tượng lớn, một cái vùng lớn, có thể không đạt được vì nghiệp lực của chúng sanh quá nặng. Đó, quý vị hiểu không ạ? Đạo lý như vậy, cho nên ai mà tu theo đạo Phật, thật sự tu một thời gian, thật làm, thì cảm nhận biết rằng Phật pháp là thật, những điều Phật nói là thật, từ những điều cảm ứng nhiệm màu trong đời sống cho đến những điều tuyệt vời hơn, thì dần dần á, người ta sẽ tin được thần thông trong nhà Phật là thật, chứ không phải huyễn hoặc nha. Quý vị nhớ đừng là nhiều người không tin là phỉ báng đó. Cho nên là nói là gì, thiếu căn lành. Rồi chúng ta tới đoạn tiếp theo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến đoạn tiếp theo. Câu chuyện như vậy là từ một người bình thường mà quý vị thấy không, nổi tiếng không? Cho nên là quý vị mà tu hành chứng quả này là quý vị cũng sẽ thành tựu vượt hơn bao nhiêu người, thì rất là tuyệt vời. Nhân trưởng lão Sa Già Đà danh tiếng Lưu Bố. Chữ nhân là bởi vì danh tiếng của trưởng lão Sa Già Đà thì được truyền rộng khắp. Chư nhân giai tác thực truyền thỉnh chi. Thì các người á, mọi người á, nên người dân á, họ đều là làm cái bữa ăn, thật ra là đồ ăn, bữa ăn. Rồi thay phiên nhau truyền thỉnh mời ngài ấy. Chi chi này là đại từ thay cho trưởng lão Sa Già Đà. Tại vì nổi tiếng quá mà, đúng không quý vị? Quý vị thấy tuyệt vời không? Cho nên là gì, không biết gì hết, Phật pháp thầy không biết gì hết, học thuộc không thuộc bài kệ, mà chứng quả là hán rồng, năng lực ở đó, đúng không, hàng phục được con rồng dữ, thì nổi tiếng, nên dân trong vùng ai cũng mời hết đó, mời làm bữa cúng dường trai tăng, đúng không, cúng dường ngài, thần lực vậy, chúng sanh vẫn chấp phước, chấp tướng mà, đúng không, các vị thần thông như Xá Lợi Phất, Mục Quyền Liên, vân vân thì không mời. Nhưng mà thấy người này thần thông rõ ràng quá mà, đúng không? Nghe đâu trăm nghe không bằng một thấy, giờ thấy trực tiếp rồi. Cho nên là gì, quý vị tu hành, quý vị thành tựu đi, quý vị không cần hiện thần thông. Quý vị chỉ cần thể hiện là gì, phiền não bớt, trí huệ tăng. Quý vị sống trong cuộc đời sống thay đổi, quý vị làm cho mọi người thấy, tự nhiên người ta quy phục quý vị. Chưa cần phải thần thông diệu dụng. Đó. Nếu mà quý vị có thần thông nữa thì tất nhiên Phật cấm sử dụng thần thông. Cho nên là quý vị sử dụng thần thông cũng phải khéo léo, kín đáo, không thể sử dụng lộ liễu được. Cho nên là quý vị thấy ở đây là gì? Đây là trong cái trường hợp này nổi tiếng, đúng không? Nổi tiếng liền. Thị trung hữu nhất bằng nữ nhân tính kính. Ở trong đó thì có một cái người nữ nghèo, bằng là nghèo, nhưng mà có lòng tin kính, lòng kính tin, quý vị thấy có lòng kính tin, người tuy nghèo nhưng không sao, cô gái này nghèo, người nữ này nghèo nhưng mà có lòng kính tin. Thỉnh trưởng lão Sa Già Đà, cô ấy cũng thỉnh mời trưởng lão Sa Già Đà về cúng dường trai tăng, cúng dường cho bữa ăn á. Sa Già Đà mặc nhiên thọ dĩ, tức là ngài Sa Già Đà im lặng mà nhận lời rồi đó. Thì cách đó, trong nhà Phật á, thì chúng ta thời nay thì chúng ta không biết, không có biết lễ giáo, nhưng thật ra trong nhà Phật á, quý vị thỉnh mời á, là cứ im lặng là đồng ý, tức là không cứ từ chối là đồng ý. Nhưng như ngày xưa đó, đúng mà chúng ta học giới luật á, là sẽ thấy rõ điều này. Tức là tới ví dụ như vua hay bất cứ ai tới thỉnh Phật, thỉnh chư tăng vân vân, thì chỉ cần im lặng là đồng ý, hoặc là gật đầu là đồng ý. Hoặc là bây giờ quý vị lấy lễ thỉnh mà thỉnh quý thầy á, trong cái lễ đó, thì chỉ cần cái thầy là niệm câu Phật hiệu thôi, Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật, là đồng ý rồi đó, là hứa khả rồi đó. Chứ không phải thỉnh là được rồi thế này kia, không có. Đó là cái nghi thức, nghi lễ nha. Im lặng là đồng ý rồi. Cho nên là mình phải hiểu được điều đó nha. Cái này thì nhiều người không hiểu, lễ tiết trong nhà Phật. Thị nữ nhân, tức là người nữ đó, vi biện danh, chữ này là tô nhũ mi, cô ấy, cái người nữ đó thì làm ra một cái món gọi tên là tô nhũ mi. Tô là cái cây tía tô, quý vị, làm với cái cây tía tô. Nhũ là sữa, mi là cháo, tức là làm cái món cháo sữa tía tô. Món này chắc cũng ngon lắm, mình không biết cái món này. Chắc ở Ấn Độ người ta có cái món này, là món cháo mà cháo sữa, rồi còn có cái cây tía tô nữa. Đó. Thọ nhi thực ti, thọ nhi thực ti đó là gì? Tức là ngài dùng cái món ăn đó. Thọ là nhận đó, nhận mà ăn, thật là ăn cái món đó. Ngài nhận ăn món đó. Nữ nhân tư duy, người nữ đó thì suy nghĩ. Thị sa môn đạm thị danh tô nhũ mi, tức là người sa môn này ăn cái món gọi là cháo tía tô sữa, cháo sữa tía tô, hoặc đương lãnh phát, hoặc đương lãnh phát, tức là có thể là có thể bị phát lạnh, tức là bị chứng hàn, bị lạnh, tại vì cái món này nó lạnh. Cô ta nghĩ như vậy. Tiện thủ tợ hay là tự, tợ hay tự cũng được. Tiện thủ tự thủy sắc tử trì giữ, liền bèn hay là bèn lấy một cái loại rượu cái màu sắc giống như nước á, để mà đưa cho cầm, đưa cho ngài, trì là cầm, còn giữ là đưa cho ngài để ngài uống rượu, ý là đưa cho ngài cái món rượu á, món rượu này mà giống như nước á, nó màu sắc nó giống như nước, đưa cho ngài để ngài uống, để cho nó khỏi bị lạnh đó, mà để khỏi bị ăn cái món cháo này nó lạnh đó, nên là cho không bị hàn á. Ý là cô này có cái ý tốt như vậy. Thì Sa Già Đà bất kháng, thì do là cái vị sa môn này á, ngài Sa Già Đà thì ngài ấy không có nhìn, không có nhìn, không có xem, không coi, thấy đưa nước thì uống thôi, là kiểu vậy đó. Ẩm chi ẩm dĩ là tức là cái uống là uống rồi đó, tức là đưa rượu mà tự nước uống luôn, không có coi, không quan sát, A-la-hán nhưng mà không quan sát, cứ uống thôi. Vị thiết pháp tiện khứ quá hướng trì tự trung, rồi vì cái cô ấy mà thiết pháp xong rồi về, hướng trở về chùa. Trên cái chữ trung, trung là trung là cái là trên, là trên đường á. Cái này có thể là dịch trung này có dịch có thể thiếu rồi đúng không? Trên đường trở, tức là đi về trên đường trở về chùa đó. Hướng trở về chùa tức là đi qua cái đi về đi về chùa, tức là cái nguyên tắc á ở trong Phật pháp á, không như thời nay, thời xưa là khi người ta mời mình tới cúng dường trai tăng hoặc là một bữa ăn cũng gọi là trai tăng đó quý vị, chứ không phải trai tăng là hồi xưa cúng tiền đâu, không có. Hồi xưa thời Đức Phật không có cúng tiền, chỉ cúng gì, cúng bữa ăn thôi. Thì sau khi họ thực xong á thì phải thuyết pháp cho họ đó, đúng không? Còn bữa nay trai tăng mình bây giờ cũng có khai thị chút xíu đúng không? Ở Việt Nam chúng ta thấy lễ trao tăng nó cũng tắt bạch rồi, đã khai thị cái chút xíu rồi, xong rồi ăn rồi đi về mất tiêu. Nhưng thật ra là ở thời Phật á, thời Phật là sau khi mà họ thực không là phải thuyết pháp cho họ, thuyết pháp cho gia đình họ nghe, xong rồi mới đi về. Thì ở đây là ngài bắt đầu đi về, và đi về trong trong cái đường mà đi về cái, ở đây còn cái chữ trung nữa, trung tức là là con được trong trong lúc trở về chùa, trong lúc mình đã thêm cái chữ nè, trong lúc hướng trở về chùa hay là trở về chùa. Đây là ăn xong rồi, thuyết pháp xong rồi, đi về chùa thôi. Đó. Nhĩ tức là bởi vì danh tiếng của trưởng lão Sa Già Đà truyền rộng khắp nên người dân đều làm đồ ăn thay nhau thỉnh ngài thọ trai. Trong đó có một người nữ nghèo với lòng kính tinh đã thỉnh trưởng lão Sa Già Đà. Tôn giả Sa Già Đà im lặng nhận lời, người nữ ấy bèn làm món cháo sữa tía tô để cúng dường. Khi ngài dùng món ăn đó, người nữ ấy suy nghĩ, vị sa môn này ăn món cháo sữa tía tô có thể bị lạnh, bèn lấy một loại rượu với màu sắc giống như nước đưa cho ngài. Rượu này là rượu mà màu sắc giống như nước đưa cho ngài. Bởi ngài Sa Già Đà không nhìn nên uống xong, vì cô ấy mà thuyết pháp rồi đi trong lúc trở về chùa. Bây giờ đi trở về chùa, trở về tự viện, tức là thật ra nói tại chùa nó cho sang. Hồi xưa thời đó không có chùa đâu, chỉ có cái chỗ nào ở nhất thời thôi. Tức là Đức Phật có cho phép là có thể ở chỗ nào, đến nơi nào thì cứ nhà dân, nhà người nào đó cho ở thì cứ ở. Chứ, tức là tới chỗ nào cũng quý vị thấy là tới Đức Phật, tại vì không có chùa, hồi đó là tịnh xá cũng ít lắm, tịnh xá cũng không có nhiều nha. Không lâu lâu có tịnh xá là chắc là có quan vua hoặc là trưởng lão trưởng giả đó giàu có thì phát tâm cúng dường một thời gian cho những chư tăng ở, thì đó là tịnh xá. Nhưng là đa phần là tới ở tạm thời, cho nên là được quyền ở. Nào, cho phải như hồi nay bây giờ có cái điều kiện là trong điều lệ của giáo hội đó, có cái điều kiện điều lệ không được ở nhà dân, đó là trái hoàn toàn với lời của Phật. Nào, Đức Phật là cho phép nha, có quyền tới ở nha. Ở đây là trong lục, quý vị có thể đọc rất nhiều bộ lục đều nói điều này. Bây giờ nếu quý vị coi Phật giáo Nam Truyền, họ vẫn giữ điều này. Bây giờ đoạn tiếp theo. Nhĩ thời gian, tức là giữa cái thời gian đó, trong lúc đó đó. Tửu thế tiện phát. Tửu thế là cái thế lực. Thế là thế lực. Thế lực là cái sức mạnh của rượu. Nó liền phát. Tức là bây giờ nó cái sức ảnh hưởng của rượu bèn phát tác ra. Bây giờ nó sẽ khiến cho người ta say đó. Cận trì môn, cận tự môn, tức là gần cái đến cái cổng chùa rồi đó. Biên đáo địa, biên đảo địa, tức là gì? Đến khiến cho trưởng lão này đến gần cái cổng chùa, bên cạnh cổng chùa thôi. Thì sao? Đảo địa tức là ngã xuống đất. Say rồi, tức là bây giờ rượu nó phát tác say, quý thấy chứng A-la-hán rồi, chịu không nổi uống rượu thôi mà bị say. Tao có chuyện A-la-hán thần thông dữ lắm mà, Rồi quý vị thấy không? Uống rượu cũng uống sai nè. Tăng già lê y đẳng, tức là cái tăng già lê tức là cái y chín điều á, các cái y hoặc là y năm điều hay bảy điều, những người nói chung là y gọi là y đó, và các y vân vân. Lự thủy nang là cái này gọi là cái đáy lọc nước, tức là người xuất gia thì đi đâu hồi xưa phải cầm một cái phiểu để mà lọc nước để uống nước không bị có trùng, thì múc nước ở dưới sông ha, múc nước ở dưới đâu ao hồ đó lên uống thì phải có cái lọc đó, lọc để lọc không bị có nước có trùng thì phải có cái phiểu lọc, cái đó là lự thủy nang. Thì khi thọ sa di á, có thọ này, thời nay thì có này nhưng mà cũng mang cho vui thôi, bây giờ nước là đa số là nước khử trùng hết trơn rồi, không có con trùng nào trong đó, đúng không? Cho nên là giờ lự thủy nang này không có, tức là ở đằng trước là ba y nè, mấy các y nè, tỳ kheo thì đi mang theo, đi đâu cũng phải mang theo nè, mang theo y nè, đây là đẩy lọc nước nè, bát trượng. Bát là cái bình bát để mà đi khất thực đó quý vị, đó, phải đi cầm bình bát. Trượng là cái gậy, cái gậy để làm gì, để rung lắc cho người ta có thể hiểu, hoặc là để đuổi chó, hoặc là đuổi các loại thú, cho nên cầm gậy. Đây là những dụng cụ của tỳ kheo. Rồi dâu nang có nghĩa là gì? Dâu nang là cái túi đựng dầu. Dầu này là dầu dầu gì quý vị biết không ạ? Nó giống như dầu gió, dầu gì đó để mà sức á. Cho nên là các tỳ kheo cũng phải có một cái loại dầu để cầm theo bên mình. Thì có một cái túi đựng dầu. Bây giờ gọi là cái chai dầu á. Cho nên đó là những vật dụng của tỳ kheo á. Thì trong Phật giáo á có nhiều vật dụng lắm, chắc phải ba y một bình bát, là chúng ta nói ba y tam y nhất bát á, là gì? Tam y nhất bát là đơn giản, đúng không? Là nó nói gọn, còn đây là nói nhiều, không? Nó nhiều cái nhiều đầy đủ và như thế. Như ở đây là vật dụng tỳ kheo, là thật ra quý vị coi trong các bộ lục tới 16 cái lận, ở đây có kể ra nè, đó ba y bình bát nè, cái lọc nước nè. Cái gậy nè, cái này là cái lọ đựng dầu nè, tiếp tục cách tỷ tức là cái giày dép á, giày dép nè, rồi tức là rồi tiếp theo là châm đồng là cái lọ đựng kim. Tức là tỳ kheo á thì không có nhờ ai để mà làm được đâu, mình phải tự khâu vá. Nếu như bị rách y, bị gì đó thì phải tự mình lấy kim, cho nên phải có ống đựng kim. Cho nên quý vị thấy rồi tương tượng đi, thời Phật ở Ấn Độ đó mà một tỳ kheo mang theo bao nhiêu đồ như vậy đi lĩnh kỉnh đó mà cũng nhiều nữa chứ, đâu có ít đâu. Cho nên nói tam y nhất bát là nói gọn thôi, chứ thực tế là có trong nhiều bộ lục, có bộ lục nói 12 vật dụng, có bộ lục nói 16 vật dụng. Thì 16 vật dụng thì ở đây chúng ta biết sơ qua hình dung chút một số đồ như vậy. Các tại nhất xứ, tức là mỗi cái ở một nơi. Có nghĩa là bây giờ ngài say quá rồi, đi tới cổng chùa rồi, gần tới cổng chùa rồi, ngã xuống đất, bình bát văng ra, đó, y cũng rớt ra, rồi cái ống đựng kim cũng rớt ra, cái này cũng văng ra, mỗi cái một nơi rớt hết trơn đó, tức là say quá rồi, đúng không? Đó, mỗi thứ một nơi đó. Thân tại nhất xứ, thân ở một nơi coi như là không có cầm theo, rớt quên luôn rồi. Tí vô sở giác, tí là say mà không có biết gì nữa. Đó quý vị hay, đó là gì? Đó là vị a la hán mà còn bị say như vậy, có một cái chút rượu thôi, uống rượu thôi là bị say như vậy, huống hồ chi người thường, đúng không? Cho nên đó, chứng quả a la hán rồi á cũng là chưa phải là gì ghê gớm đâu. A la hán là gì? Có thần thông đúng, nhưng mà vẫn là bị phàm phu, tức là vẫn là bị cái thân phàm á, cái thân phàm nó ảnh hưởng. Cho nên quý vị thấy uống chút rượu vô vẫn say như người thường, thậm chí say không biết gì luôn kìa. Đó, Mà thần thông lúc nãy dữ dội lắm phải không? Lúc nãy hàng phục được con rồng dữ mà bây giờ lại bị như vậy. Cho nên là như vậy. Tiếp tục Thiền Giang sẽ đọc phần dịch nghĩa. Giữa lúc đi về đó thì sức ảnh hưởng của rượu bèn phát tác, khiến trưởng lão ngã té ở đất bên gần cổng chùa. Các y như tăng và lê đẩy lọc nước, bình bát gậy túi đựng dầu, giày dép ống đựng kim vá, mỗi thứ một nơi, thân ở một nơi, say không biết gì. Nói chung là say quá rồi. Cho nên là để người mà tu hành chứng đạo mà còn như vậy, huống hồ chi người chưa chứng đạo. Đó là biết tại sao Đức Phật phải đưa câu chuyện này lên chúng ta biết để nhắc nhở chúng ta. Có nhiều người không hiểu ý, đúng không? Ở đây đưa ra nhắc nhở là gì? Người chứng quả La Hán thần thông như vậy, diệu dụng như vậy mà bị rượu nó hành hạ còn bị như thế, huống hồ chi chưa có đắc quả gì hết, mình tu nữa, đang giai đoạn tu nữa. Đấy là nói, muốn nói điều đó. Nhĩ thời Phật giữ A Nan, tức là lúc đó, lúc ấy Đức Phật cùng ngài A Nan, A Nan là thầy giả của Đức Phật đó. Đại sư Ngô Ích có chú giải về ngài A Nan như sau: thử vân hoan hỷ, nơi này nước ta gọi là hoan hỷ, tức là ngài A Nan cái tên dịch ra là gọi là hoan hỷ, tức là vui vẻ đó. Phật chi đường đệ, tức là Phật là chi đương đệ, đường đệ tức là người gì, đường đệ là người em anh em chú bác là đường đệ, tức là người anh em chú bác của Phật. Phật thành đạo thời sanh, khi mà sanh ra lúc khi mà Phật thành đạo, tức là đúng ngày mà Đức Phật thành đạo thì ngã nan sanh ra đời. Vì Phật thị giả, làm thị giả của Phật, thì sau 20 năm sau ngài A Nan mới xuất gia, nhưng mà sau này lại làm thị giả của Đức Phật. Hữu phiên khánh hỷ, lại được phiên dịch thành chữ là khánh hỷ. Quý vị thấy có một số chùa người ta đặt tên là chùa khánh hỷ. Khánh hỷ là gì? Là niềm vui, gọi là cái song vui á, hai cái niềm vui cùng lúc. Tức là lúc đó khi tin ở ngoài truyền về là Đức Phật thành đạo đó, Đức Phật đã thành đạo, thì ngay trong đó, cũng lúc đó thì trong hoàng cung cũng có nói là có một người sinh ra, có một người con được một người dòng gọi là dòng thái tử, đúng không? Không phải thái tử, gọi là dòng là có anh em họ, đúng không? Là cũng là dòng trong hoàng tử đã sinh ra. Thì như vậy đặt tên là gì thì vua Tịnh Phạn mới truyền lại là vậy là vui, cho nên là đây hai cái niềm vui cùng đến một lúc, cho nên đặt tên là khánh hỷ. Quý vị hiểu cái chữ khánh hỷ là ngà nàng là tên như vậy. Hữu phiên vô nhiễm, lại phiên dịch là gọi là vô nhiễm, là không có bị nhiễm trước, bị ô nhiễm. Tại sao có tên này? Tại vì Đức Phật á thường dẫn ngà nàng lên các cõi trời, rồi đi xuống Long Cung, vân vân. Nói chung là đi rất nhiều nơi. Nhưng mà ngạ nan á, dù thị hiện lúc thời Đức Phật chưa chứng được quả giải thoát, tức là chưa đến đắc đạo cao, chỉ cái sơ quả Tu Đà Hoàng, tức là sơ quả Tu Đà Hoàng là chưa có hết lậu hoặc. Mà chưa có hết lậu hoặc, tức là chưa hết phiền não đó quý vị, thì sẽ bị ô nhiễm. Thì lên cõi trời sẽ thấy những cảnh trời đẹp quá nha, cô tiên nữ, hay là xuống địa ngục thấy cảnh mà gớm quá, sợ hãi quá, sẽ bị nhiễm. Nhưng mà ngạ nan không bị nhiễm, vì vậy cho nên gọi là vô nhiễm. Đó. Tại vì thật ra ngài đâu phải người thường đâu quý vị, ngài là Đại Bồ Tát thì hiện mà. Chứ mình đâu có được bản lãnh đó đâu, lên cõi trời đó quý vị thấy. Quý vị mà tu khá khá chút nào, quý vị thấy lên cõi trời thấy người đẹp quá, tiên nữ đẹp quá, quý vị say đắm lên đó rồi. Đó, xuống địa ngục thấy cảnh hải hùng quá, chém giết rồi ghê quá, sợ quá, quý vị cũng bị hoang mang, bị sợ hãi. Đó là bị nhiễm. Đó là nói như ngại nan. Còn bây giờ mình nói thực tế ở đời thôi quý vị ha. mình tu được khá khá chút xíu à, người ta có tiền nhiều nhiều chút cái bằng động tâm đó, có hoặc là có sắc chút vụ cái chạy mất tiêu, đúng không? Rất nhiều người đó mới đầu phát tâm, ôi con tu thôi thầy ơi, con đời này nhất định không lấy chồng đâu, nhưng mà bạn tu thời gian khá khá bắt đầu tướng hảo ra, nó không xinh đẹp hơn chút, rồi cái có cái anh nào đó tới rồi thấy ừ, anh này cũng hiền mà, anh này cũng giàu có mà cũng biết tu mà vân vân, rồi đi theo mục tiêu đó là gì? Đó là bị nộ, bị nhiễm, cho nên ngạ nan mới gọi là vô nhiễm, không có bị nhiễm đó. Hay đó, tuy không thể hiện chứng quả cao, chỉ có chứng sơ quả Tu Đà Hoàn thôi, làm thị giả Đức Phật thôi, nhưng mà không bị nhiễm quý vị, không bị nhiễm. Còn á, người chứng mà không bị nhiễm á, là phải tới tứ quả là hạn mới hết phiền não, vì sơ quả Tu Đà Hoàn đâu có hết phiền não đâu, phiền não còn nhiều, mới đoạn được mấy cái kiến hoặc thôi mà, chưa đoạn được tư hoặc, tham sân si mạng nghi thân kiến biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Nói theo Phật giáo mình thì có hai hướng, một cái nói là đoạn được năm cái kiến đầu đó, thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ thì chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Còn có cách nói nữa là đoạn được thân kiến, giới cấm thủ và nghi thì chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Như vậy có đoạn tham chưa có đoạn nè, sân chưa có đoạn nè, đúng không? Đó, những cái đó, nhưng mà Ngài vô nhiễm, cho nên Ngài là Bồ Tát, không phải người thường. Còn chúng ta là sao? Dù bây giờ chứng sự sơ quả Tu Đà Hoàn vẫn còn sân nè, đúng không? A-la-hán vẫn còn tập khí của sân, ngũ hồ chi. Cho nên là đâu có đơn giản, vì vậy Ngài A-nan không phải đơn giản đâu. Đó, như vậy là lúc đó Đức Phật với Ngài A-nan du hành đáo thị xứ, du hành đến cái nơi đó, tức là đi đến nơi đó hai ngày đi tới. Phật kiến thị tỳ kheo, Đức Phật thấy cái vị tỳ kheo đó, thì tỳ kheo đó tức là thấy ngài tôn giả Sa Đà đang say sỉnh nằm rớt là rớt bát rớt y rồi hết ngày trước cái cổng chùa đó. Tri nhi cố vấn A Nan, ngài biết rồi nhưng mà vẫn cố hỏi ngạ nan, tức là Đức Phật biết nhưng mà tất nhiên phải hỏi để cho có chuyện, để cho người ta biết chứ mình biết thì nói gì, đúng không? Hỏi để ngạ nan nói thế nào. Thử thị hà nhân, đó là người nào? Hỏi ngạ nan, đó là người nào vậy? Ông có biết không? Ý nói vậy, Đức Phật biết rồi, ngài có thần thông mà. Đáp ngôn Thế Tôn, thử thị trưởng lão Sa Già Đà, ngạ nan đáp rằng: Thưa Thế Tôn, đó là trưởng lão Sa Già Đà, người đó nổi tiếng đây. Phật tức ngữ A Nan, Đức Phật liền dặn bảo với ngạ nan, nói với ngạ nan rằng: Thị sứ vi ngã phu tọa sang biện thủy tập tăng, cái nơi đó là hãy làm cho ta là bây giờ hãy trả phu là trải cái tòa ngồi, hãy tức là thiết lập một cái chỗ ngồi cho ta đó, rồi biện thủy tức là đi lấy nước, và tập tăng tức là tập hợp chúng tăng, tức là bây giờ quý vị thấy ai mà học những đoạn này, ai mà có cái tâm mà hướng về Đức Phật, chúng ta hướng về Phật pháp đúng gọi là Phật pháp gốc á, thì chúng ta sẽ có để ý đoạn này. Tức là thời xưa Đức Phật không có chùa chiền hay đi du hành thôi, đi đến đâu á mà thấy có việc gì đó cần làm Phật sự, cần giảng kinh thuyết pháp, thì Đức Phật bảo đây dặn ngài nan rồi, nơi đó đó thôi, nơi đây đó, nơi đây bây giờ ông hãy làm cho ta trải một cái tòa ngồi đi, thiết kế một cái chỗ ngồi cho ta, tức là trải tòa ngồi nó lấy thật ra có cái gọi là cái bộ đoàn á, quý vị đem lót ra, lấy cái bộ đoàn lót ra dọn sạch sẽ, rồi đi lấy nước đem gì, để Đức Phật uống hoặc là rửa chân cho sạch sẽ lên ngồi, rồi gì nữa tập hợp chúng tăng lại, tức là để thuyết pháp, để giảng kinh hoặc để làm một việc gì đó. Cho nên nó tăng đoàn thời xưa rất tuyệt vời, quý vị thấy không ạ? Không có một cái chùa chiền, nhưng mà chùa to hoặc lớn như bây giờ. Bây giờ mọi người bị không hiểu, không học giáo lý, không thâm nhập từ Phật Pháp. Cho nên cứ nghĩ xây chùa to là có phước. Đó. Họ bị sai lầm cái chỗ đó. À, quý vị ơi, thời Đức Phật đi du hành cùng tăng đoàn khắp nơi. À, thỉnh thoảng ở cũng có kỳ viên tịnh xá hay là trúc lâm tịnh xá, tịnh xá trúc lâm hay là tịnh xá kỳ viên, v.v. tịnh xá kỳ hoàng, nhưng mà cũng chỉ ở một thời gian rồi đi. À, khi mà đi thì lại trả lại cho chủ chứ không có. À, còn bây giờ thì đâu, chùa cố định luôn, đất là phải chùa đúng không, đến đó. Cho nên chính vì không có đời sống, không có gì cả, cho nên ai ai cũng giải thoát. Còn bây giờ dính vô cái chùa đúng không, à, dính vô cái chùa mệt lắm. Đó là thời đại mà chùa là chùa phải xây dựng cho to đó, chưa đủ to là phải đập để xây lại, cho đua nhau xây to lên. Đó là thời mạt pháp đó. Cho nên là người không biết, không hiểu đó, à, nhiều khi không có ấy, rồi cứ nghĩ xây chùa. Nhiều khi cái chùa quý vị góp tiền cho xây, xây xong cái đợi trụ trì, cái đợi sau trụ trì mới kìa, ôi xây xây chùa lớn hơn thì đập mất tiêu. Cho nên công đức chưa được hưởng bao nhiêu đúng không, phước báo chưa được hưởng bao nhiêu, đập mất tiêu à. Đó, đó cho nên là nhiều người không hiểu, thời nay Phật tử đa phần không hiểu Phật pháp. Đó là điều đáng thương, không biết trồng phước, không biết chỗ. À, cho nên là chùa thì nên có, đúng. Thời nay nên có chùa, nhưng mà vừa phải, và nếu mà có rồi thì được rồi, đủ để hoạt động là được rồi. Đó, cho nên là đây là cũng là điều đáng tiếc. À, nhiều khi bị cái nhận thức á, sai. Nhận thức sai này là do không học từ giới lục, không học từ những cái bộ căn bản này, đúng không quý vị? Đâu có ai học mấy bộ này, học từ thời Đức Phật, bây giờ tất cả Phật pháp là nghe nói lại thôi à. À, lúc ấy Đức Phật cùng ngài A Nan, nước ta gọi là Hoan Hỷ, là em họ của Đức Phật, khi Đức Phật thành đạo thì mới ra đời, là thị giả của Phật, cũng dịch là Khánh Hỷ, cũng dịch là Vô Nhiễm. Du hành đến nơi đó, Đức Phật thấy vị tỳ kheo ấy, đã biết nhưng vẫn cố tình hỏi ngài A Nan, đó là người nào. Ngài A Nan đáp rằng: Bạch Thế Tôn, đó là trưởng lão Sa Già Đà. Đức Phật liền bảo ngài A Nan: Hãy trải tòa tòa cũ, thôi tòa ngồi cho ta ở nơi đây, đi lấy nước và tập hợp chúng tăng. Đó là Đức Phật dặn như vậy. Tập hợp chúng tăng để làm gì? Để giảng chút nữa ra cái giới này cho chúng ta nè. Đó. Cho nên là có việc Đức Phật mới ra điều đó. Vậy là vậy, tập hợp chúng tăng ở giữa rừng đúng không ạ? Ở giữa nơi như vậy, chỗ nào, bất cứ chỗ nào. A Nan thọ giáo, tức là ngài A Nan nhận vâng theo cái lời đó. Thọ giáo tức là vâng lời, thọ là vâng lời, vâng theo lời dạy. Phu tọa sàng biện thủy tập tăng dĩ, liền trái cái tòa ngồi, rồi lấy nước và tập ra hiệu tập hợp chúng tăng. Rồi tức là lúc đó có người xưa để tập hợp chúng tăng, thông thường có một cái chuông giống như cái chuông vậy đó, cái bảng đánh vào cái hồi đó lên, thì tăng chúng ở gần đó nghe thấy tiếng đó là sẽ tập hợp lại. À, và báo cho những người khác nữa, cho nên là sẽ tập hợp. Cách đơn giản như vậy thôi, tập hợp chúng tăng. Vãng bạch Phật ngôn, rồi đến bạch với Đức Phật rằng: Thế Tôn, ngã dĩ phu sàng biện thủy tập tăng. Thưa Thế Tôn, con đã trải tòa lấy nước và tập hợp chúng tăng. Tập hợp tăng rồi, đó là bây giờ có tăng đoàn. Ngài A Nan vâng theo lời Phật lời dạy, liền trải tòa ngồi, lấy nước tập hợp tăng xong rồi, đến Phật bạch với Đức Phật rằng: Thưa Đức Thế Tôn, con đã trải tòa lấy nước và tập hợp tăng. Đó, vậy là bây giờ tập hợp tăng xong rồi mới báo Phật để Phật bắt đầu thuyết pháp, đúng không? Đó, xong rồi, việc đã xong thì bây giờ Đức Phật bắt đầu thuyết pháp, chúng ta xem Đức Phật thuyết như thế nào. Phật tự tri thời, tức là Phật tự biết lúc, biết lúc nào, đúng rồi, Phật biết mà, ai đến đợi đủ người đúng không, Phật biết rồi. Bây giờ Phật tức tẩy túc tọa, Phật liền cái rửa chân, tẩy là rửa đó, rửa túc vào chân, rồi tọa là ngồi, rồi lên ngồi. Vấn chư tỳ kheo, ngài hỏi các vị tỳ kheo, vấn chư tỳ kheo là hỏi các vị tỳ kheo, tức là lên tòa ngồi rồi bây giờ hỏi. Tằng kiến văn hữu long danh, tằng kiến văn tức là có từng nghe, có từng nghe, từng thấy nghe, có con rồng, hữu long tức là con rồng, danh am bà la đề đà, có tức là hỏi là các vị có từng nghe, có thấy có con rồng tên là am bà la đề bà không? Ác bạo hung, cái chữ này phải đọc là gì? Hung bạo ác hại. Đây, con rồng đó thì là hung dữ nè, rồi ác hại. Tiên vô hữu nhân đáo kỳ trụ xứ, trước kia không có người nào đến được cái nơi ở của nó. Tượng mã ngưu dương, voi ngựa bò dê, thì đây giống như đoạn đầu rồi đúng không các bạn? Lư loa lạc đà vô năng đáo giả, những con như con lư, con lừa, con loa là con la, rồi lạc đà thì không có đến được nơi của nó được. Đây là đoạn đầu, nhắc lại đoạn đầu thôi đúng không ạ? Nải chí chư điểu vô cảm quá thượng, cho thậm chí đến những con chim cũng không có dám bay ngang qua nó. Thu cốc thục thời, phá diệt chư cốc, khi cái thì nó phá diệt đi các loại lương thực. Thiện nam tử sa già đà, cái chữ này nó lại không có dấu cách. Thiện nam tử sa già đà, nếu mà có dấu cách thì nó có khác. Ở đây không biết tại sao người ta đánh dấu cách này. Năng chiết phục linh thiện, có thể chiết phục cho nó thành thiện. Như vậy cái chữ này là không có dấu chấm này mới đúng. Thiện nam tử sa già đà luôn, là một danh từ luôn. Có một người thiện nam tử sa già đà thì có thể khiến hàng phục cho nó, để chiết phục nó để cho nó trở thành thiện. Kim chư nhân cập điểu thú đắc đáo tiền thổ, độ tiền thổ, tức là nay những người và có chim thú đều đến được cái nơi đó, tức là cái dòng suối và đất đó, tức là nó ở ngay cái dòng suối và cái đất đó. Cái chữ tiền này là dòng suối, tiền chứ không phải tiền là cái suối, còn khổ là đất. Như vậy Đức Phật tự biết lúc, Phật liền rửa chân và ngồi, hỏi các vị tỳ kheo rằng: từng nghe thấy, nghe có con rồng tên là Am Bà La Đề Đà, hung bạo ác hại, lúc trước không có ai tới được chỗ của nó, voi ngựa bò dê lừa la lạc đà không thể đến được chỗ của nó, thậm chí các loài chim cũng không dám bay qua trên chỗ nó. Khi lương thực chín vào mùa thu thì nó phá diệt các loại lương thực. Thiện nam tử sa già đà, cái chỗ này là do không có ấy, do kia người ta cắt ra mình hiểu sai, vì cái này không cắt ra, thì cái bản này do người ta đánh cũng có nhiều khi nó không chuẩn. Thiện nam tử sa già đà có thể chiết phục nó khiến trở thành thiện. Nay mọi người chim thú mới được đến dòng suối và đất đó, mới đến được dòng suối và đất đó. Đây là ngài kể lại công hạnh, đây là ngài nhắc để cho mọi người biết, tức là mọi người biết câu chuyện duyên khởi như vậy để chúng tăng nghe, ta biết rồi mình vô nói vấn đề chính. Cho nên nãy giờ một số người không kiên nhẫn, một số người nghe kêu: ôi thầy giảng gì ở đâu vậy, Thật ra chúng ta biết là giới luật, bất cứ cái vấn đề gì đúng không, trong Phật pháp á, là nói là có phải có gốc, có nguồn, có ngọn, từ sao rồi tới mới đưa ra, người ta mới thuyết phục được lòng người. Chứ còn mình nôn nóng quá vô cái chữ ham học cái giữa mà không học cái gốc á thì mình sẽ không hiểu, không hiểu thì sẽ không có được lợi ích. Cho nên đây á, nói đưa ra để muốn nhắc là vị tỳ kheo này, tức là ngài Sa Đà là có thần thông ngàn tiếng A La Hán rồi. À, mà ngài vô tình uống rượu đó mà bị cái hiện như vậy. Thị thời chúng trung hữu kiến giả ngôn kiến Thế Tôn. À, lúc đó ở trong chúng có cái người thấy được cái chuyện đó đó thì nói rằng thấy giả thấy thưa Thế Tôn. À, tức là con thấy thưa Thế Tôn có chuyện này, con thấy đó, con thấy chặn mắt mà Thế Tôn. Văn giả ngôn văn Thế Tôn đó, người nghe thì thấy nói dạ con có nghe đó, thưa Thế Tôn, ý nói là xác thực là câu chuyện này là thật đó. Đức Phật quý vị thấy không ép buộc ai, không có nói ta có câu chuyện như vậy, không phải, mà rõ ràng là để cho mọi người nói thật sự là có chuyện đó không đấy, thì con người nói thấy thì thấy thật thì nói thấy, người nghe thì sao, nói nghe đó. Quý vị thấy giới luật là vậy đó, học Phật pháp á, những bộ kinh mà về tiểu thừa á, lúc nào cũng kỹ càng như vậy, tức là một cái chi tiết nào đó đầy đủ. Cho nên khi mình đọc một cái bộ kinh mình cảm thấy rất thuyết phục, những cái chi tiết dù nhỏ nhưng mà rất là rõ ràng, không phải là ép buộc người ta đó, Đức Phật không ép buộc ai hết đúng không ạ, đó đưa ra câu chuyện vậy mọi người thấy rõ ràng là à có câu chuyện đó, à, rõ ràng người nói, người làm chứng nè, con thấy đó thì tôi tu, người nghe thì nói con nghe đó, tức là con có nghe mọi người truyền lại đó. Phật ngữ tỳ kheo, tức là Đức Phật nói với các vị tỳ kheo. Ư nhữ ý văn hà. Ư nhữ ý văn hà, đó là cái chữ ư ở đây là gì? Ở đây chữ ư có nghĩa là và. Và ý của ông là thế nào? Thử thị nam tử Sa Già Đà, kim năng chiết phục, hà mạc phủ, cái chữ này đọc là phủ chứ không phải bất. À, tức là gì? À, ý các ông nghĩ như thế nào? À, thiện nam tử Sa Già Đà này, bây giờ á, cái chữ kim là nay hay bây giờ? Bây giờ có thể chiết phục được cái con này tên là gì? Hà mạc hay là chứ mà hà mô cũng được, hà mô hay hà mạc dịch nghĩa là ảnh ương. À, có chiết phục được con ảnh ương hay không? Chữ phủ là không, câu để hỏi. Tức bây giờ đó, tức là nghe là mọi người nghe là rõ ràng rồi đúng không? Tức là câu chuyện như vậy đó, ông này thiện nam tử Sa Đà này, Đức Phật khen là thiện nam tử luôn, tức là người tốt và tuyệt vời, tại chứng quả là hán rồi mà. Đó, trời, có câu chuyện rõ ràng như vậy, hàng phục được con rồng độc như vậy đó, con rồng dữ như vậy, nhưng bây giờ ổng thế nào? Ổng có hàng phục được con ảnh ương hay không? Con ảnh ương là người miền Nam gọi là con nhái bầu á quý vị. Cái con mà nó nhảy á, đó gọi là con ảnh ương á. Đúng không? Chắc quý vị biết con ảnh ương đúng không? Ai ở nông thôn thì biết con này nó ở cái nước nó hơi khô cạn chút á, nhảy nó nhảy dữ lắm á. Đó. Lúc bây giờ bắt được đó nổi không? Hàng phục được đó nổi không? Bây giờ bảo ổng nếu mà ổng bắt được không? Hỏi như vậy á. Cái sao mà hồi xưa thần thông dữ lắm, à lúc trước nghe thần thông dữ lắm, bắt được con rồng dữ luôn, có thần thông nó phun ra đủ thứ mà bữa trước ông hòa học là hàng phục được, bây giờ liệu có hàng phục được một con ảnh ương hay không? Biết Phật hỏi hay không? À, con ảnh ương thôi hay con nhái bầu đó, đó người miền Nam gọi là nhái bầu, có hàng phục được con đó không? Đáp ngôn, tức là các tùy theo đáp rằng bất năng Thế Tôn, không được thưa Thế Tôn. Đó là bây giờ ổng xài quá rồi, ổng đâu có hàng phục nổi con một con nhai bầu hay là một con ảnh ương được, đúng không? Thần thông A La Hán đâu có trơn rồi, quý vị thấy không ạ? Uống rượu rồi mất sạch, không có. Cho nên là đừng có kêu A La Hán là ngon, A La Hán cho nên A La Hán mới có cái nạn gọi là gì? Bị giết đó. A La Hán mới bị có nạn là bị giết rồi, cho nên mới có cái tội gọi là giết A La Hán, đọa địa ngục vô gián đó quý vị. Cho nên là cái này là rõ ràng phải không? Cho nên đó, đừng có tưởng ngon, chứng thần thông, A-la-hán rồi, không qua, không thắng được con rượu. Đó, ý là câu chuyện này để muốn nhấn mạnh là này, tác dụng của rượu ghê như vậy đó. Đó, cho nên là gì quý vị, đừng có tưởng chứng A-la-hán ngon, A-la-hán không nhập định quan sát trước, không biết đâu người ta cũng hại được à, cho uống rượu say nè, cho thuốc độc chết nè, cho nên là không ăn thua à, A-la-hán chưa được. Cho nên định nào được quý vị, phải Đại Bồ Tát à. Đại Bồ Tát có 10 đại tự tại trong kinh Hoa Nghiêm á, Đại Bồ Tát là sơ trụ viên giáo Hoa Nghiêm đã đi đó, thành thật đó, sơ địa Bồ Tát á, vô trong sanh tử mới có thể thực hiện được. Còn á, mình kém á, mình tu đời này giỏi lắm quý vị, đời này có thể tu tới chứng tam quả thôi. Tam quả là hàm thần thông có rồi, chưa có hết lậu tận thông. Mà quý vị đối với mấy cái món đơn giản như rượu cái này, kích thích cái này là chịu không nổi đâu. Cho nên á, ở đời thế gian này á, đừng tưởng giảng kinh thuyết pháp mà ngon. Cho nên quý vị, nhiều quý vị đồng tu á, cứ đặt ra cái yêu cầu cao quá. Các vị thầy á, giảng kinh thuyết pháp tưởng quý thầy ngon lắm, chưa, quý thầy chưa chứng A-la-hán, không ăn thua. Chứng A-la-hán rồi, rượu vô, thuốc mê vô, các thầy cũng gục luôn à. Đó, nè, tôn giả Sa Đà thần thông rồi đó, một rượu thôi chống đỡ không nổi không. Bây giờ chiết phục mỗi con nhái bầu hay là con ấy luôn cũng không được nữa. Đó là Đức Phật tỳ kheo hỏi tỳ kheo nói à. Đó, cho nên là đừng có tưởng ngon, quý vị chưa ra khỏi sanh tử, quý vị đừng có chảnh ha. Chúng ta đừng có tưởng ngon. Đó, như người hồi xưa Thiện Trang cũng không biết điều này. Đó, Thiện Trang không có học, cho nên sau này Thiện Trang học rồi Thiện Trang nói, ủa vậy A-la-hán cũng có gì đâu, thần thông cũng có gì đâu. Cho nên ngày Mục Kiền Liên á, cuối cùng quý vị thấy không, bị ngoại đạo đánh chết đó. Quý vị sao mà tôn giả Cao Lưu Đồ Di á, cũng bị người ta ám sát á, rất nhiều. Rồi cái tôn giả Tiểu Quân á, bị con rắn độc cắn chết đó. Đó, quý vị thấy những cái câu chuyện như vậy á, là gì, rất nhiều. Đó là cho nên là chứng quả thánh rồi, A-la-hán rồi, còn chưa được. Huống hồ chỉ mình là phàm phu. Cho nên các đồng tu trình độ khiêm tốn, niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. À, chứ ở đó mà nó chảnh thì chảnh là ráng, rồi chị ráng nạn tới, chịu nổi đâu. Đó. Mình chưa ta chống được cái chất rượu nữa. Rượu mà chống được mà lấy gì mới chấn độc. À, chống các thứ khác, đúng không? Lúc đó trong chúng có người thấy thì nói rằng dạ có thấy thưa Thế Tôn. Người nghe thì nói rằng dạ có nghe thưa Thế Tôn. Đức Phật nói với các tỳ kheo: thế các ông nghĩ như thế nào? Thiện nam tử Sa Già Đà này giờ chiết phục được con ải nương không? Đáp rằng không được ạ, thưa Thế Tôn. Con bây giờ sai rồi, con ải nương chiết phục không được nữa. Ở đó mà rồi chiết phục độc rồng dữ. À, cho nên là gì, say rượu rồi tỳ A-la-hán cũng bị cái nghiệp lực của thân á quý vị, cái đó là nghiệp lực của thân, gọi là phá gì A-la-hán như là vô ngã, đúng không ạ? A-la-hán được gọi là vô ngã. Thật ra quý vị học pháp tướng duy thức, quý vị biết à, theo A-la-hán á, chúng ta chứng được có hai thứ vô ngã, một là vô thân vô ngã và pháp vô ngã. Ngài mới chứng được một á, thân vô ngã, chưa có chứng được pháp vô ngã. Bồ Tát á, mới chứng được pháp vô ngã. Pháp vô ngã các có thể vận chuyển được tất cả các pháp, thì cái các loại rượu rồi nè, đấy không ăn thua. Tuy nhiên ở đây cũng phải nói lại nha, có khi á có thể thể hiện tam quả thôi, nhưng có thể thể hiện uống rượu mà không say. Đó là tại vì sao? Vì biểu diễn, tức là mình biết trước rồi, đó rượu rồi, mình dùng thần thông mình tráo đi. Mình dùng thần thông để mình đổi đi thì như vậy đó là được. Còn đây là do không có quan sát trước, uống vô luôn à, có nghĩa là không quan sát trước. Chứ nếu mà nhập định quan sát trước á, A-la-hán có thể nhập định quan sát trước những sự việc sắp xảy ra trong 7 ngày thì như vậy nó chính xác, biết trong vòng 7 ngày sau có người đem rượu tới, có người đem gì tới, ta dùng thần thông ta tráo đi, ta dùng thần thông ta biến đi, cho khiến cho người ta tưởng là mình uống nhưng không uống, thì có thể làm được. Cho nên mới có câu chuyện ngài Tế Điên á, ngài Tế Điên hòa thượng đó quý vị biết đúng không ạ? Ngài Tế Điên là gì? Ngài thể hiện như vậy, ngài là A-la-hán, Nha, A-la-hán là làm được. Đó. Cho nên là ở đây ấy, mình phải nói các cái sự việc nó rõ ràng, chứ không là mọi người sẽ nghi ngờ. Học Phật Pháp rất là nghi, tại sao Ngài Tế Điên làm được như vậy, hoặc là nhiều cái vị giả khùng, giả điên mà có thần thông mà họ làm được. Đó là thật thế, họ đã quan sát trước cái Ngài đấy, quan sát trước rồi, là biết trước cái chuyện đó và dùng thần thông chủ động hiện hóa. Đó. Giống như là như huyễn sư tác huyễn đó, truy huyễn nhi bất mê, tức là giống như bị là ảo thuật á, làm ra những cái việc hình dáng ảo thuật, biết quyển nên không có bị mê. Còn khi mình không biết á, nghiệp lực nó phủ xuống là thua, là bị theo nghiệp lực luôn. Cho nên là A-la-hán á, mà cẩn thận á, sẽ có quan sát, nhưng mà có khi nó quên, nghiệp lực nó tới rồi nó quên, không có kịp quan sát, không kịp quan sát rồi vẫn bị nghiệp nó chuyển. Cho nên là chúng ta phải khiêm tốn, tu A-la-hán còn như vậy, huống chi phàm phu chưa chứng được một chút quả vị nào, đúng không? Cho nên là con nhái bầu hay con hải ương còn không khắc phục được nữa. Bây giờ đến cái mục Đức Phật chế giới đệ tử không được uống rượu. Đấy, từ nhân đó, quý vị thấy có cái chuyện như vậy, Đức Phật mới nhân đó mới chế giới. Đức Phật không ép ai hết á, từ đó mọi người thấy lợi ích đưa ra giới. Bây giờ Phật mới nói. Phật ngôn: Thánh nhân ẩm tử thượng như thị thất, hà huống tục phàm nhân. Đó. Tức là Đức Phật nói rằng bậc thánh nhân á, là người thánh nhân mà uống rượu á, còn bị cái lỗi lầm hay là vẫn bất mát như vậy. Quý vị thấy không ạ? Nó rõ ràng Ngài Tôn giả Sa Đà thành thông ở đó mà uống rượu xong còn như vậy. Hà huống, tức là huống hồ là người phàm tục, người bình thường, người bình thường làm sao không có lỗi, không có mất mát được. Cho nên là thánh nhân còn vậy. Đây là lời Đức Phật nói, đúng không? Như thị quá tội, nhược quá thị tội, dai do ẩm tử. Những cái lỗi như vậy, những cái tội như vậy, hoặc là những cái nếu mà vượt qua, hoặc là những cái tội đó, tức là nếu mà vượt qua là cái tội, tức là hay là chúng ta có thể hiểu là những cái tội như vậy là nhỏ đó, còn nhiều khi nó còn hơn nữa, cái tội hơn nó như thế nữa, đều do là uống rượu mà ra. Cho nên Đức Phật nói ở trong cái bộ luận khác á, trong chỗ nội dung khác có đưa ra 36 lỗi của uống rượu. Ở đây thì chúng ta tiền trang cũng không có dẫn ra. Để đến khi nào có thời gian, hình như chắc trong bộ luật này nếu mà lần sau mà không có, tại vì mình nghĩ là sẽ có hết, cho nên là thôi cứ từ từ học hết, bài không có thì đưa ra. Cố tùng kim nhật, cho nên từ ngày nay nhược ngôn ngã thị Phật đệ tử giả, bất đắc ẩm tử. Cho nên từ ngày nay nếu mà ai nói tôi là đệ tử của Phật thì không được uống rượu. Đó là Đức Phật đưa ra. Tức là ai là đệ tử của Phật thì không được uống rượu. Mình là đệ tử thọ tam quy ngũ giới đó là không được uống rượu đó. Nãi chí tiểu thảo đầu nhất trích diệt bất đắc ẩm. Cho thậm chí chỉ có một cái giọt ở trên cái đầu ngọn cỏ nhỏ cũng không có được uống. Quý vị nhớ nha, cái chữ thảo này là đạo cỏ ở trên một tiểu thảo, tức là cái đầu, rồi đầu là cái đầu của ngọn cỏ, đầu của ngọn cỏ nhỏ thôi, một giọt lên đó thôi mà cũng không được uống. Có nghe quý vị thấy cái cọng cỏ thường nó hay có đọng nước trên đó không, có một giọt trên đó thôi. Bây giờ giọt, giả sử giọt nó mà giọt nước, giọt rượu thì Đức Phật nó cũng không được uống. Và trong bài bây giờ mình uống nguyên hết chai này chai kia, hết lon này đến lon kia, đúng không? Đó, kêu Đức Phật nói có gì đâu, cái không uống không say mà tôi uống một giọt, tôi uống một ly chứ mấy. Bây giờ người ta hay nói vậy đúng không? Rồi có uống được không? Không được. Đức Phật nói ngay cả một giọt rượu ở trên đó, trên cái đầu ngọn cỏ nhỏ thôi cũng không được uống kìa. Đó, nghe cho kỹ nha. Chứ không mà nhiều người bây giờ khai duyên nó, ui có uống không say mà có gì đâu, cứ uống thôi. Cho nên đó là do không học tiểu lục đó quý vị. Điều này thì nhiều lắm, thời mạt pháp á, nhiều khi nó có nhiều chuyện lắm, không có hiểu nổi đâu. Tiền Trang thấy hồi trước có một số người xuất gia này, uống người cái mua cái gọi là kêu nước gì đó, nước nho nước gì á, nhưng mà thật ra uống cái là thấy rượu nó mặt đỏ bừng bừng lên liền. À, đó là gì? Uống rượu đó, rượu mà sau này chúng ta học đó, nó đều rượu hết đó. Cho nên là không được uống nha. Đây rõ ràng mình giữ giới đâu, phải giữ như vậy á. Đức Phật chế như vậy là lời Phật ta nha, đây là lời Phật á. Đức Phật nói thánh nhân uống rượu còn mất mát như vậy, huống chi là người bình thường. Tội lỗi như thế nếu vượt hơn là tội đều là đều do uống rượu. Nên từ ngày nay nếu người nói tôi là đệ tử của Phật thì không được uống rượu. Thậm chí dù một giọt trên đầu ngọn cỏ cũng không được uống. Cho nên là ai mà uống là thành gì? Không phải đệ tử Phật. Mà không phải đệ tử Phật là đệ tử ma chứ sao nữa, đúng không? Cho nên thời mạt pháp quý vị thấy bây giờ người uống rượu cũng nhiều lắm. Không phải người tại gia không nói rồi. Người tại gia tất nhiên có giới uống không uống rượu. Người không có chịu họ thì không để uống là không nói rồi. Người xuất gia bây giờ cũng rất nhiều, đúng không? Đó, lâu lâu hồi đợt trước thì đang thấy trên Facebook có đăng lên có một số thầy cũng làm chức gì lớn lắm, uống ngồi người nào người đó uống đó bưng lên trong cuộc họp gì đó. Ở đây nên là mấy ông thầy bạn trong lớp ông gửi cho đường link cho Tiền Giang, ông nói kiểu ui thầy chắc là cuộc họp ban trị sự nào đó, cho nên là toàn là vậy, không một người, số người ngoài rồi nữa uống khí thế đó, còn có người họ ghét họ quay họ đăng lên Facebook. Cho nên là quý vị thấy đó là thời mạt pháp, cho nên những cái chuyện như vậy rất nhiều. Thời nay thôi nói chung mình cũng chịu thôi, mình lo giữ cho mình thôi, chứ bây giờ mình không đi lo nhìn người ta, mình chất chứa trong lòng toàn những điều xấu không nên. Cho nên thôi ở đây á, chúng ta lo giữ cho mình, còn ai không giữ kệ họ nha. Mình biết ở trong giới tỳ kheo á, cái thế này cũng tội này thiên ba nhật đề, thiên thứ tư á, phạm này á, đọa địa ngục thời gian bằng tuổi thọ mạng của tôi trời tầng trời thứ ba. Tầng trời thứ ba là tầng tu diệm ma. Cho nên là trời dạ ma đó, trời tu diệm ma, trời dạ ma, cho nên là cũng dài lắm đó, không đơn giản đâu. Nhưng giới này thì rất nhiều người thời nay họ phạm, họ phạm cũng nhiều, tại vì cái điều này khó, tại vì nói chung là do tội nghiệp họ không có học từ căn bản. Trước khi đi xuất gia mà không học giới luật này, rồi cái đi xuất gia cũng không biết gì luôn, đâu có ai giảng đâu. Cứ nghĩ vậy thôi, Đức Phật nói vậy kệ, đâu có Phật nói đâu, đâu có tội lỗi gì đâu, đâu có học giới luật, đâu biết. Cho nên là thương cho họ thôi. Chúng ta phải hiểu được đó. Đức Phật nói thánh nhân uống rượu còn mất mát như vậy, huống chi là người bình thường, tội lỗi như thế nếu vượt hơn là tội đều do uống rượu. Nên từ ngày nay nếu người nào nói tôi là đệ tử của Phật thì không được uống rượu. Thậm chí dù một giọt trên đầu ngọn cỏ nhỏ cũng không được uống. Tới mục tiếp theo, các loại rượu đều không được uống, uống thì phạm giới. Đây là cái tiêu đề Thiền Trang đặt cho mục tiếp theo. Chúng ta coi thử Đức Phật dạy gì. Phật chủng chủng ha trách ẩm tửu quá thất dĩ. Ở đây thì Thiện Trang thấy trong bộ lục thường thường sẽ có chữ dĩ nữa. Phật dĩ chủng chủng phương tiện đó, thông thường là như thế, mà sao không biết đây chắc ta chép cái bản kinh này các người ta chép bị thiếu vì sao, cho nên không có chữ dĩ chủng phương tiện nữa. Đức Phật dùng đủ mọi phương tiện, đủ các loại phương tiện để mà ha trách, tức là quở trách cái lỗi của uống rượu, cái lỗi lầm của uống rượu. Chữ gì là rồi, tức là Phật nói ra nhiều lỗi lắm, nói là lỗi lầm của uống rượu, dùng nhiều phương tiện để nói. Như trong Đại Trí Độ Luận hay một số bộ luận cử ra, Đức Phật nói tới 36 lỗi của việc uống rượu. Ở đây nói tóm lược và không có kể ra. Tiếp theo, cáo chư tỳ kheo, lại nói tiếp với các vị tỳ kheo. Ưu bà tắc bất đắc ẩm tửu giả. Bây giờ nói tới chúng ta, người tại gia đây. Quý vị là người tại gia là ưu bà tắc, tức là nam cư sĩ tại gia, tất nhiên cũng gồm Ưu Bà Di, nữ cư sĩ tại gia, thì sao? Bất đắc ẩm tử giả, không được uống rượu. Nha. Chứ mà tôi được uống đâu nha. Đó, Đức Phật không có nói, nói có quyền, cho nên là theo cái trong kinh văn này á, quý vị thấy đâu có thọ giới, đâu có giữ hay không giữ không? Tức là quý vị đã thọ giới là phải giữ cái giới này. Đó, còn truyền giới là phương tiện nói. Thì đằng sau á, Tiền Giang có coi ở đâu á, thì Đại sư Ngũ Ích á, ngài có nói là cái mà truyền rồi hỏi có giữ được hay không á, thực tế đó là nó là phương tiện thôi, để người ta tiến lên thôi. Chứ thực tế đó là khi họ giới á, quý vị phải giữ hết năm giới. Chứ không có dạng là để thọ rồi, con không thọ đâu, con không thọ dưới này, không có. À, cho nên là đấy là một điều mà mình phải để ý ha. Chứ không phải là mình thọ giới rồi cái lúc thọ giới thì đúng nghi thức mà có giữ được không? Nếu ai không giữ được thì yên lặng, ai mà giữ được thì đáp rằng mô Phật hoặc là Ám Di Đà Phật giữ được không? Đó là không có, Đức Phật là bắt buộc đã thọ là thọ, không là thôi rồi. À, cho nên là không có cái chuyện đó. Thì ở đây á, thì tại vì có những cái, còn cái mà cho họ từng giới là phương tiện. À, với lại giới này không phải là giới trọng. À, tức là nếu phạm giới này không mất giới, không mất giới thể, còn có thể sám hối. Cho nên là cho phương tiện được. À, đó quý vị phạm rồi, nhưng mà sau đó từ từ quý vị thọ cũng được. Đấy. Chứ còn nếu mà những giới trọng quý vị phạm, mất giới rồi, còn đâu nữa mà thọ hay không thọ. Quý vị nghĩ coi, bây giờ quý vị thọ ngũ giới, không sát sanh, nhưng mà sát sanh bậc thượng rồi, quý vị phạm giết người, phá thai và tạo thai, quý vị mất giới rồi, còn đâu nữa mà giữ mấy cái giới kia, mất hết giới thể rồi, đâu được. Cho nên là thọ là phải giữ được giới trọng, còn giới đỡ mà giới nhẹ, giới khinh đó, thì còn sám hối được. Đó, cho nên là phải hiểu điều đó. Mình nghĩ đạo lý đúng mà. Bây giờ ví dụ như quý vị nói tôi vô thọ, tôi không thọ giới tà dâm, cho nên là dạ con không có thọ, cho nên là con cứ phạm thôi. Con phạm đâu rồi sao? Mất hết giới thể rồi, còn đâu nữa rồi, giữ mấy cái giới kia, mấy giới kia nó đâu đắt nữa. À, cho nên là cũng như không. Quý vị hiểu mà. Đó, cho nên là thật tế là phải hiểu được giới luật. Cho nên là tại mình học chưa học giới luật, cho nên mình cứ lấy phương tiện làm cứu cánh là vậy đó. Sau này mình học rồi mình mới hiểu không phải như vậy. Cho nên thì chính Thiện Trang cũng hồi trước không hiểu, bây giờ sau khi học dần dần thì hiểu rồi. Nên sau này là truyền, nếu mà có cơ hội truyền giới thì sẽ nói thẳng luôn, tuy là văn như vậy nhưng mà phải nói rõ là bắt buộc thọ đó. Cho nên lần sau Thiện Trang kiếm lại cái bản văn truyền chuẩn hơn. Rồi coi có bạn trang truyền, nhiều khi truyền phương tiện quá lâu truyền, nhưng mình nói hãy nói là Ami Đạo Phật giữ được, ta không có nói không có giữ được, ta đang thọ một giới không có cho phép. Những giới trọng mà, giới trọng mà không giữ được thì thôi, còn gì nữa. Còn nếu mà cái giới không trọng á, giới nhẹ thì còn có cho phép, còn có thể không có thọ, nhưng mà không thọ thì tự nhiên mất hết công đức rồi. Đằng sau này chúng ta học ta nói nè, giống như có người hỏi Thiện Trang về thọ bắt bằng đại giới á, thì như vậy thọ có được không? Quý vị coi đằng sau cái đoạn này Đại sư Ngũ Ích có chú giải đó. Thì nếu mà quý vị không trì được, không làm được mấy cái nghiêm túc á, thì nó đâu có viên mãn công đức đâu đó. Cho nên là vì vậy mình trì bắt bằng đại giới cũng phải biết mà trì, chứ không phải học mớ mớ màng màng mà có thể trì được. Vậy chúng ta phải học giới luật mà phải học. Tới đây là Đức Phật nói với chư vị tỳ kheo, Ưu Bà Tắc thì không được uống rượu nha. Người Ưu Bà Tắc thì không được uống rượu, tức là cư sĩ nam, cư sĩ nữ cũng không được uống rượu nha. Chứ không phải nói tới hàng tỳ kheo ni, sa di ni rồi thì tất nhiên rồi, cái đó bắt buộc nữa, cao hơn mà. Hữu nhị chủng, cốc tửu, mộc tửu. Có hai loại rượu, một là rượu từ các loài cốc, tức là các loài ngũ cốc á, lương thực á, rượu làm từ lương thực và rượu làm từ cây. Đại sư Ích mới mở ngoặc ra, cốc tửu khả tri, cái rượu mà làm từ lương thực á thì có thể biết, điều này ai cũng biết đúng không? Cho nên cái nhiều người nói kiểu uống bia đâu có rượu, đâu phải rượu đâu thầy, cứ uống đi chứ, đúng không ạ? Phải không? Bia có được uống không quý vị? Bia có bằng ngũ cốc không? Bia cũng làm từ các loại lương thực mà ra, cho nên là cũng bị có rượu luôn, không được nha. Mà Đức Phật chế còn kỹ hơn nữa quý vị thấy không ạ? Đây lời Phật chế không có chạy đâu hết á, cho nên bia cũng làm từ gì, lúa mạch mà, đấy, ngũ cốc nè, từ cốc nè, rượu từ ngũ cốc nè, từ các loại lương thực ra nè, là rượu nè. Rồi còn Phật chỉ kỹ hơn nữa nè, mộc tửu nè, rượu từ cây. Ôi có rượu được cây nữa kìa, không mà rượu từ còn rượu từ cái lương thực từ bình thường rồi. Đức Phật kỹ hơn, cho nên Phật trí tuệ lắm, không cho kẻ hở nào đâu, đừng lắc lắm được đâu. Nha. Bây giờ mộc rượu từ cây là thế nào đây? Mộc tửu giả, tức là rượu từ cây là hạt dụng căn, tức là rễ, hành tức là gì, là cái thân cây, diệp là lá, hoa quả, hoa quả luôn, dụng chủng tử, rồi tức là những cái các loại hạt hoặc là trái, các loại hạt, chủng tử là hạt á. Chư dược thảo tạp tác tửu, đó, tức là Phật nói kỹ quá hết rồi, hết các trường hợp rồi còn đâu nữa. Nè, đầu tiên nè, rượu từ cây là gì? Nè, hoặc là dùng các loại thân cây nè, rễ cây nè, thân cây nè, lá cây nè, hoa của cây nè, quả của cây nè, rồi hoặc là dùng những cái loại cái hạt của cây nè. À, cho nên là dùng các cái loại là đúng không? Có cái loại nào đâu quý vị lấy cái lá ngâm rượu cũng bị nè, quý vị lấy rễ ngâm rượu làm rượu cũng bị nè, thân cũng dính ở đây, rồi hoa cũng vậy, quả cũng vậy, rồi hạt cũng tính luôn. Rồi gì các cái loại dược thảo cũng các loại dược thảo, rồi gì tạp tác rượu tửu, tức là trộn lại để mà hỗn hợp để mà làm rượu, quý vị làm kiểu gì cũng dính vào đâu đây hết rồi, cho nên không có chạy ra, không có thoát cái loại nào không hết. Phật quá trí tuệ, Phật nói câu nào chính xác cái đó hết trơn ha. Tửu sắc, tửu hương, tửu vị, ẩm năng tá nhân, thị danh vi tửu. Tức là cái gì? Có cái màu của rượu nè, có cái hương của rượu nè, tức là cái mùi á của rượu, rồi có cái vị của rượu, vị rượu thì cay đúng không ạ? Hồi xưa nhỏ mình không biết rượu có vị gì. Nên lớn này uống thử không biết là rượu cay lắm, cay lắm mà sao mấy ông thích uống dữ không biết coi nè. Tiên Trang kêu, sao rượu khó uống như vậy mà tại sao người ta thích uống nhỉ? Đó. Rồi ẩm năng tí nhân, đó, nếu mà uống vào thì có thể làm cho say người, thì đó gọi là rượu. Cho nên là tóm lại là nào mà uống vào làm say người là gọi là rượu hết. Đức Phật chế một phát là hết. Vậy cho nên là có nhiều người nói, có quý vị thấy có ông thầy nói, hôm nay kìa, ô Đức Phật báo chế không uống rượu, tôi uống bia mà. Bia có không? Bia có sai người không? Đó là rượu đó là không học thì giới luật nói càng, đúng không? Phật chế hết trơn rồi, làm cái gì cũng được, quý vị lấy rễ cây quý vị làm cũng thành rượu cũng được uống vô sai người cũng được, bất cứ loại nào mà làm sai người cũng được. Ngài Pháp Sư Đình Quang Ngài nói kỹ hơn nữa cái loại mà say người, như mấy bây giờ trò game điện tử đó, nó cũng say người, làm say xưa mê hoặc lòng người đó, cũng là rượu luôn đó. Cho nên đó là rượu cao, đó là gì? Đúng đó, thật ra sau này chúng ta học tới giới Bồ Tát là có những điều gọi là mê hoặc lòng người đều là rượu đó. Cho nên là không thoát được đâu nha, cái nào cũng rượu hết đó. Nhược ư và tắc thưởng yến giả, diệt danh vi ẩm, phạm tội. Nếu mà bị ưa và tắc, tức là nam cư sĩ tại gia, nữ cư sĩ tại gia luôn đi ha, mà nếm thưởng, tức là nếm rồi yến tức là nuốt vào, tức là một cái hớp vào uống nuốt cũng xuống cổ rồi đó, thì cũng lại là uống đều phạm. Tức là nếm thôi, quý vị nếm vô và nuốt xuống là phạm rồi. À, cho nên phạm tội hết á, phạm tội hết, tức là phạm tội phá giới hết. Đức Phật dùng đủ loại phương tiện quả trách lỗi lầm của việc uống rượu rồi, bèn nói với chư vị tỳ kheo rằng: Rượu Bà Tát không được uống rượu. Rượu có hai loại: rượu làm từ lương thực và rượu làm từ cây. Rượu làm từ lương thực thì có thể biết. Về rượu làm từ cây là dùng rễ, thân, lá, hoa, quả, hoặc dùng các loại trái, hạt, các loại dược thảo trộn lại làm rượu. Có sắc rượu, hương rượu, vị rượu mà uống thì có thể khiến người say, đó gọi là rượu. Nếu Bà Tát nếm nuốt xuống cổ cũng gọi là uống thì phạm tội. À, cho nên là không phải uống không mà quý vị nếm vô một chút thôi à, rồi nuốt xuống cổ là phạm tội. Vậy quý vị chưa nuốt xuống, quý vị phun ra thì được, đúng không? Chưa phạm. Cái này là gì? Đây là trường hợp mình uống nhầm, đúng không? Uống nhầm đấy, cái uống nhầm là có cái câu chuyện rõ ràng, đúng không? Chúng ta hình như cũng học rồi, đúng không? Đó, uống nhầm nó là uống nhầm vô cái say, cái nếu mà mình uống vô biết đó là rượu rồi phun ra, đừng có uống, đừng có nuốt vào, đừng hớp vô rồi đừng có nuốt xuống. Đó, mình mới ngậm vô thấy nó nóng quá, biết rượu rồi, biết nó cay, biết có mùi rượu rồi thì đừng uống, đừng có nuốt vào thì chưa phạm. Đó là lỡ thôi, còn biết rồi thì mà mình cố gắng nuốt vô nữa thì phạm thôi, đúng không? Cho nên có những cái trường hợp đó có không quý vị? Có rất nhiều. Thiện Trang thì hồi trước cũng biết, có lần có một vị thầy cũng đi từ đi một cái pháp hội gì đó về, mang cho mấy cái lon nước, thấy mấy lon nước mình tưởng nước rồi biết đâu, ông thầy ông kia tặng cho thầy Trang nè, lên lon nè kia. Ôi cái này nước lạ mà, cái lon gì cũng biết nữa, cái nước này nước này uống tốt lắm, cho gì điều hòa gì đó, có thể ăn ngon rồi vân vân, cái uống thử đi. À, ông cho kêu cho hai lon thì thôi lấy một lon uống thử được thử coi nước này nó ra sao. Cuối cùng quý vị biết không, về ông thầy đó cũng mua hình như 7-8 lon gì đó, cho nhiều lắm. Rồi sau rồi cuối cùng mình mở ra mình kêu: Ôi sao nó có cái bọt vậy, liệu nó có phải là bia không nè, nó có phải gì đâu, tại vì cái lon đó nó không có phải tiếng Việt, tiếng Thái Lan, tiếng gì á, cho nên nó không có tiếng Việt gì hết, mà mình cũng đâu biết cái đó là gì trong đó, mình cũng không coi kỹ, cho nên là hồi rót ra thử coi, nhắm lên cả thấy, ui cái này là có độ cồn rồi, biết rồi, cho nên không uống, nhả ra, nhả ra và đó, thì đó là gì, đó từ đó là gì đây, người ta không biết. Không biết là giới luật của quý vị tội. Đó là gì? Mình tự uống, còn suối người uống, cho người ta uống nữa. Tưởng công đức lớn hả? Không có đâu, tội nghiệp lắm. Trong giới Bồ Tát á, quý vị biết là đưa ly rượu cho người khác uống á, là quả báo 500 đời, không có tay. À, cho nên là giờ này người ta không biết gì hết, dụ dỗ nhau. Mà sao? Thường gọi là gì? Nó thời đại mà pháp á, nó khiến những cái điều hư vậy vậy quý vị. Đó là đi đây đi đó học, có thứ hai không học, mà thấy người ta giới thiệu là uống tốt cái này kia sức khỏe rồi mua về uống, mà trong đó là cái độ cồn trong đó có mà đó, đâu phải là tốt đâu. Cho mấy cái bán gọi là gì bia không độ đó, thật ra cái bia không độ đó cũng chưa hẳn là bia không độ đâu quý vị, họ để vậy đó để họ bán thôi, thật tế nó là bia thiệt đó, không phải không độ đâu, nó chỉ giảm hơn ít thôi. Cho nên là cái lon gọi là bằng bia không độ đó là cũng uống vô cũng coi dần phạm giới đó. À, không phải đâu, không phải không độ đâu, làm gì có không độ. Không độ thì nước ngọt rồi, thậm chí có một số nước ngọt nó còn có ga nữa kìa. À, cho nên là khó lắm mà, cần phải cẩn thận đó nha. Thời này mạt pháp rồi mà người ta thích nha quý vị, thích lôi kéo mình. À, cho nên là quý vị mà sau này đi xuất gia, nhiều khi ở trong chúng á, quý vị cũng khó chịu lắm. Còn là nếu mà mình giữ giới nghiêm á, người ta cũng khó chịu với quý vị luôn. Tại vì người ta thích uống vậy, thấy mình không uống, người ta không vui. À, cho nên là cũng khó lắm. Và quý vị sau này ai đi xuất gia sau này phải nói rất là khó, mới tìm môi trường tốt. À, cho nên mà vô đó rồi cũng nhiều khi mình bị đồng hóa, rồi uống riết rồi nó ghiền, quý vị không có không chịu được, thường vậy đó, nó không có không chịu được rồi nó dần dần. Mà quý vị không biết cái tội phá giới á nó không nặng bằng tội phá kiến. Người xuất gia, nếu mà người tại gia là quý vị tại gia đó không, quý vị tu hành rất là tốt, ai cũng tin tưởng quý vị. Nhưng ngày nào đó quý vị vô quán rượu hoặc là quý vị mua một mớ rượu về, mua mớ bia về là người ta nói ừ cái cô đó, cái bà đó, cái ông đó tu chắc mà cũng không có, cũng có vấn đề nữa, không có tin quý vị nữa. Đó là gì, gọi là phá giới không bằng phá kiến á. Quý vị uống vô quý vị phá giới, quý vị đọa một mình như vậy à. Nhưng mà quý vị phá kiến là gì, khiến cho người khác họ nghĩ không tốt về Phật giáo đó. Cái bà đó, cái ông đó tu tốt, cái chú đó, cô đó tu tốt mà còn uống rượu như vậy, còn phá giới như vậy đó. Còn người xuất gia thì tội nặng hơn nữa đó. Người xuất gia quý vị ha, bây giờ ai mà thấy người xuất gia phá giới một cái là rõ ràng người ta nói ơi là nói. Người xuất gia mà đi vô mua một cái lon rượu, lon bia à, mua một bia rượu hoặc là mua đồ gì đó không có đúng pháp là người bán họ đã để ý rồi, là sau khi ông thầy đó đi xong là họ kể tùm lum rồi, đúng không? Cho nên là đó là gì, phá kiến chúng sanh họ không tin đó quý vị ha. Tội như vậy nặng, giống như bây giờ ở ngoài miền Bắc có một số chùa đó, một số chùa thôi thì người ta không nói tất cả, nó có một số chùa ăn mặn, cho nên là cái thầy ở chùa ăn mặn, cho nên Phật tử miền Bắc ăn chay rất khó, ăn chay toàn bị gia đình nói không mà. Tại sao? Gia đình thấy chùa ăn mặn mà, thấy cái chùa quý thầy trên chùa ăn mặn mà, còn mình sao mà mình ăn, sao cô ăn cháy, họ là đặt ngược như vậy. Cho nên cái tội của người ăn mặn không nặng, mà cái tội phá kiến á làm cho người khác cản ngăn cái sự tu hành người khác nó khó, nó nặng đó. Cho nên là vì khiến nó nặng tội, nó là phá kiến đó quý vị, cho nên là tội nặng lắm. Cho nên ai ở ngoài miền Bắc á, các chùa ở ngoài miền Bắc á, mà người xuất gia mà ăn chay được á thì công đức phước đức lớn hơn miền trong miền Nam. Tại trong miền Nam là gần như cái chùa ăn chay nhiều rồi thì ai cũng ăn chay nó bình thường đó, phước báo nó ngang ngang nhau. Còn ở ngoài miền Bắc là mình đi ngược dòng, mình làm gọi là không phải phá kiến, mình là mình giúp chúng sanh có cái chánh kiến á, thì cái công đức cái phước đức mình lớn đó. Cho nên là ai người miền Bắc mà giữ được chùa nào mà giữ được thì đó phước đức lớn đó. Mà khó lắm quý vị, đừng ra thấy là khó lắm, giống như lội dòng nước ngược. Có một số thầy cô từ miền Nam ra nhận chùa miền Bắc, nhận xong rồi cũng thật nhập gia tỳ độc luôn đó, rồi cũng đãi mặn ăn mặn rồi vân vân, rồi cứ không còn giữ được. Cho nên không dễ đâu, khó lắm, đa phần là bị chuyển thôi. Thật ra ở miền Bắc á, quý vị hiểu được văn hóa miền Bắc. Miền Bắc là gì? Phép bùa thua lễ làng, đúng không? Một cái chùa quê, nếu mà quý vị được giúp cho người dân quê đó tin được rồi á, họ bảo vệ quý vị thì không có ai lấy chùa được quý vị, đúng không? Quý vị vô cái chùa đó là quý vị được ở đó rồi. Thì sao? Dân bảo vệ là được. Trong miền Nam thì không phải như vậy. Trong miền Nam thì người miền Nam không có tâm đấu tranh đấu, không có quyết liệt về cái chuyện đó. Nếu khó quá thì thôi thầy bỏ, Phật tử cũng bỏ, thôi chùa nó cho người ta muốn lấy đi. Còn miền Bắc không, ở miền Bắc người ta đấu tranh dữ lắm đó. Cho nên là đó, nếu như quý vị tin thật sự, quý vị chỉ cần Phật tử ủng hộ thì quý vị sợ gì, đúng không ạ? Cần người phải theo, người ta phải đãi tiệc rồi mặn rồi vân vân, rồi cuối cùng mất đạo. Cho nên là rất nhiều người mất đạo, không có giữ được. Dần dần mình bị đồng hóa đó quý vị. Thành ra thấy có một số người từ miền Nam ra dần dần bị đồng hóa, dần dần cũng như người ta thôi. Cho nên là như vậy mình có phải là người thực hành không? Còn nói cái tôi đang hành Bồ Tát Đạo thì hành Bồ Tát Đạo được thì hành Bồ Tát Đạo được. Nếu mà làm lợi ích cho chúng sanh được, hy sinh thân mình được mà nếu mà hy sinh thân mình thì ăn cái mặn cũng không cảm thấy ngon, đúng không? Uống rượu cũng không cảm thấy không thích. Còn đây mà hồi mình cũng thích luôn, không có mình cũng không chịu nổi, mình mới tự tìm đấy. Thế là đó là gì? Đâu phải là hành Bồ Tát Đạo đâu, dừng cái mát gạt người thôi, đúng không ạ? Cho nên đó là bị chuyển đó. Cái đó là rất đáng thương. Cho nên là thời đại này á, giống như tu hành giống như lội ngược dòng nước á quý vị, bao nhiêu khó khăn. Nào là quý vị phải giữ giới cho tốt, đúng không? Nào quý vị phải làm cho tốt, mà mình giữ giới ngày xưa là được bao nhiêu người khen ngợi, còn ngày nay quý vị giữ giới thậm chí bị người ta chửi, người ta hủy báng nữa. thậm chí người ta nói là làm khó làm dễ nữa đó. Cho nên ngài Thái Hòa mới có cái đoạn nói là tu là đụng chạm đó quý vị, là vậy đó. Tại mình giữ giới cho nên người ta không giữ giới, người ta khó chịu, người ta gây khó dễ cho quý vị. Cho nên ở đây chúng ta hiểu rồi, thời đại này rất khó. Chúng ta học như vậy chúng ta ráng giữ được cho mình, còn ai làm được thì làm, không làm được thì thôi. Nhưng tôi biết đời là như vậy, thời mạt pháp là như thế. Và mình không yêu cầu người ta, mình chỉ yêu cầu chính mình. Có ai làm gì có nhân quả của người đó. Luật nhân quả không sai chạy chút nào. Giới của vật nhiệm màu, ai giữ giới được chư thần ủng hộ, đúng không? Chúng ta học rõ ràng mỗi giới có 5 vị thần, không phải 5 vị thần, 5 nhóm bộ thần tới ủng hộ. Giới ương lượng này cũng vậy, mình giữ mình có được ủng hộ, người ta không giữ không được, người ta không làm theo người ta sẽ bị ma ủng hộ, và cuối cùng người ta tự đà lạc ráng chịu thôi. Cho nên không phải lo chuyện người ta, mình lo chuyện của mình. Nói rõ như vậy, cho nên đừng thấy khó chịu khi người ta không trì giới, đó là chuyện người ta. Cái thời này nhiều lắm, chúng ta mà quan sát thấy nhiều chuyện không, nhiều người không trì giới giới này lắm. Người tại gia cũng vậy, người xuất gia cũng vậy. Cho nên là khó, thời đại mạt pháp rồi. Rồi, như vậy ở đây chúng ta đọc tiếp. Đức Phật dùng đủ loại phương tiện của trách lỗi lầm của việc uống rượu rồi, bèn nói với chư vị tỳ kheo rằng: Ưu và tắc không được uống rượu. Rượu có hai loại, rượu làm từ lương thực và rượu làm từ cây. Rượu làm từ lương thực có thể biết về rượu làm từ cây là dùng rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt, dùng các loại trái hạt, các loại dược thảo trộn lại làm rượu. Có sắc rượu, hương rượu, vị rượu mà uống thì có thể khiến người say, đó gọi là rượu. Nếu ưu bà tắc nếm nuốt xuống cổ cũng gọi là uống thì phạm tội. Cho nên là nếm vô rồi nuốt xuống cổ một giọt là phạm tội rồi nha. Tiếp theo, tiêu đề Thiện Căn đặt là uống ăn các loại cơm rượu, men rượu, bã rượu đều phạm giới. Đây tình hình, đây là cái tình hình hiện nay. Đây có người, hình như cũng có người hỏi cái này đúng không ạ? Chúng ta coi thử. Rồi về đây tiếp tục. Nhược ẩm cốc tử yến yến phạm tội. Ẩm là uống, nếu mà uống cốc tử tức là rượu rượu từ trái cây, lương thực á, cốc là lương thực. Thì yến yến phạm tội, yến yến là mỗi nuốt xuống á, mỗi hớp xuống á, coi như nuốt xuống cổ á, đều phạm tội. Cho nên kết theo từng một lần nuốt là phạm một lần tội. Nuốt bao nhiêu lần, uống bao nhiêu hớp, mỗi hớp là một tội. Chứ không phải là tôi uống một ly, cho nên người nào uống hớp được nhiều á, hớp được một ly nhiều ha, thì đỡ tội hơn. Ly đó người kia hớp 3 hớp thì người đó 3 tội. Còn người này hớp 2 hớp hết rồi thì là có nuốt có 2 lần thôi, 2 tội. Cho nên là cũng lời đúng không? Có khả năng đó. Nói cho vui vậy đúng không? Nhược ảnh thố tử tỳ yến yến phạm. Nếu mà uống cái rượu thố là giấm. Rượu giấm. Thì cũng theo mỗi cái hớp hay là mỗi cái nuốt xuống á là cũng phạm, tính theo từng mỗi lần như vậy. Cho nên giấm cũng bị phạm luôn nha. Đây Đức Phật kỹ lắm, giấm mà cũng rượu. Tại ở đây như vậy là mình ở đây cơm rượu, mình nói là giấm nè. Vậy cơm rượu rồi còn giấm nè, rượu nè. Rồi giấm nè, giấm nó cũng bị luôn nha, chứ không phải là không à. Nó lại giấm nó cũng là rượu đó quý vị. Thật ra ai học khoa học thì biết mà, đúng không ạ? Rồi. Nhược ẩm điềm tử tỳ yến yến phạm. Chữ điền này á là gì? Chữ điềm có nghĩa là cái rượu mà nó ngọt á. Điềm tử rượu này là rượu ngọt. Rượu ngọt thường rượu trái cây nó mới ngọt thôi đúng không ạ? Đó. Thì theo mỗi hớp là đều ngọt, đều phạm. Cho nên là có người mà bán cái nước là nước nho đó quý vị, nước nho mà nó lên men là nó cũng là rượu quý vị. Nho lên men là rõ ràng nhất. Thiền Trang thấy đó, ở bên ở nước ngoài có nhiều nho, ở Việt Nam thì ở Phan Rang á cũng nhiều nho lắm. Quý vị cứ để nho một thời gian nó thành rượu hay là nó tự nhiên nó ra nước nó thành, nó biến thành rượu. Cái đó thành rượu rồi, rượu trái cây, ra rượu rồi không uống được, không được uống. Muốn giọt cũng phạm tội. Cho nên là phạm giới nè. Tiếp tục, nhược đạm khúc năng tí giả tì yến yến phạm. Nhược đạm, đạm là ăn, khúc, khúc là men rượu. Cứ làm quý vị ăn men rượu á, mà có thể say, khiến cho người say thì đều theo mỗi mỗi cái nuốt xuống đó, tức là mỗi mỗi cái hớp á, coi như mỗi cái một nhai quý vị nuốt xuống lần là đều phạm. Cho nên đừng nói ăn men rượu không có phở, có rõ tạm giới nha, cũng phạm luôn. Có nhiều người không có biết cái điều này. Cái này hồi xưa Thiện Trang cũng có lần đi Trường Hạ, Trường Hạ mà dọn món món này, đó là làm cái món rồi không biết là sao mà làm cái món rồi cơm rượu, cơm rượu đó là cái bã đã làm cái đó cơm nó làm xong rồi cái bã đó làm cơm đó, dọn lên nguyên món đó. Bữa đó Thiện Trang không ăn cơm đó, thôi mình ăn cái khoát. Phải mà không biết sao Phật tử cũng khờ như thế. Phật tử không biết là đó là phá giới cho chúng tăng, chứ đâu phải là có phước gì đâu, mà cũng vậy mình cúng dường nữa chứ. Cho nên là Phật tử thời nay mà học cái kiểu gì mà cũng phải biết chứ, đúng không? Mình cúng cái gì có phước thì mới cúng. Còn mình cúng mà phá giới quý thầy, biết quý thầy ăn vô rượu như vậy cũng cúng làm sao. Cho nên là phải có trí tuệ nha. Đó, ở đây giới luật rõ ràng không có cho ăn cái men rượu luôn. Cơm men rượu là cũng thuộc ở đây. Đây là dạng cơm rượu đây. Ăn dùng đạm là ăn chứ mà uống. Đó, nên là nếu mà ăn cơm rượu thì cũng có thể sai người, cho nên là mỗi nuốt xuống đều phạm giới hết. Nhược đạm tích tao tùy yến yến phạm. Nếu mà uống tích tao là tao là cái cặn, cái bã, cái cặn bã, cái cặn bã có rượu thì cũng vậy. Cái bã rượu đó thì cũng vậy, mỗi mỗi đều ăn xuống, ăn là đều phạm hết, chứ không phải là uống nước rượu mới phạm nè, ăn bã rượu cũng phạm luôn. Đây là rõ ràng ha. Rồi, như vậy nếu uống rượu làm từ lương thực thì mỗi mỗi hớp đều phạm tội. Nếu uống rượu giấm thì theo mỗi hớp đều phạm giới. Nếu uống rượu ngọt, tức là rượu trái cây á, đây chúng ta có thể nói là rượu ngọt hay rượu trái cây, thì theo mỗi hớp đều phạm giới. Nếu ăn cơm rượu có thể say người thì theo mỗi mỗi nuốt đều phạm giới. Nếu ăn bã rượu thì theo mỗi nuốt xuống đều phạm giới. Cho nên phạm hết nha, không ăn uống mấy cái này. Quý vị thấy không, Đức Phật thời đó Đức Phật chế đã đủ rồi, đâu có phải bây giờ đâu. Phật có trí huệ mà, đâu phải nói kiểu ôi thời đó Phật đâu có chế đâu, mình không học chứ Phật chế hết rồi mà thoát được đâu. Không. Tiếp tục, uống cặn rượu lại tương tự rượu về màu sắc, hương vị mà khiến có thể say thì đều là phạm giới. Cho nên là Phật chế hết rồi. Đó, tiếp theo xin đọc như sau. Nhược ẩm tửu điếm tùy yến yến phạm. Nếu mà uống cái rượu rượu này gọi là điếm hay là điếm, có nghĩa là cái cặn á, cái mà cặn nó lắng xuống á đó. Nếu mà uống cái cặn rượu thôi thì theo mỗi mỗi cái hớp rồi cũng phạm luôn, cũng phạm giới luôn. Nhược ẩm tợ hay là tự, chữ này đọc tợ hay tự cũng được. Nhược ẩm tự tửu, tửu sắc, tửu hương, tửu vị, năng linh, nhân, toái giả, tùy yến yến phạm. Nếu mà uống những thứ tương tự rượu, về màu sắc của rượu, về hương của rượu, về mùi của rượu, mà có thể khiến cho người say, thì theo mỗi mỗi cái uống đó, mỗi cái hớp vào đó, điều này là phạm tội đó, đều phạm, điều là phạm hết. Cho nên là nếu uống cạn rượu thì theo mỗi hớp xuống đều phạm giới. Nếu uống lại tương tự rượu, lại có màu rượu, hương rượu, vị rượu mà có thể khiến người say, thì theo mỗi mỗi hớp xuống đều phạm giới. Cho nên ở đây là dính hết, đúng không? Hầu như các loại nào đó, bây giờ rượu trên thế gian này là có Phật kể hết rồi, đầy đủ rồi, không có chạy đi đâu hết đó. Cho nên là đừng nói là tôi uống rượu không có phạm nha. Đó, quý vị đã thọ giới rồi, quý vị phải để ý điều này. Ở đây trường hợp cuối cùng là các loại không phạm giới. Đây là có những cái trường hợp không có phạm giới loại nào thì bây giờ coi Đức Phật đưa ra. Nhược đảng tác tửu sắc, vô tửu hương, vô tửu vị, bất năng toái nhân, cập dư ẩm, dai bất phạm. Tức là nếu chỉ làm màu sắc của rượu, không có hương rượu, không có vị rượu, không khiến cho người, không thể cho người say à, và uống các loại khác à, thì không, đều không phạm à, thì đều không phạm giới. Có nghĩa là đây, nếu mà mình có cái loại mà nó giống màu rượu lắm, nhưng mà quý vị không có cái hương của rượu, không có vị của rượu, không thể làm cho người say, quan trọng là không thể làm cho người ta say. Cho đến uống các loại khác thì đều không phạm. Đó, giống như uống nước ngọt, đúng không? Hoặc là nước gì đó nó có thể giống một rượu, nhìn màu thì giống rượu, nhưng mà thực tế nó không có hương rượu và nó không có vị rượu. Đó, cho đến những cái loại nó cũng giống vậy, nhưng mà thực tế nó không có say, nó không có, tức là không có độ cồn trong đó. Thì mình uống vào đều không phạm. Nhớ là không phạm, đấy là trường hợp không phạm. Cho nên là Đức Phật chế giới quá là đầy đủ, đúng không? Rồi chúng ta tiếp tục đến chú giải thêm về các loại tương tự rượu của Đại sư Ngũ Ích. Thố vị toan giả, thố là giấm, giấm tức là Đại sư Ngũ Ích giải thích về chữ giấm. Giấm là cái có cái vị chua à, thì giấm thì ai cũng biết rồi, đúng không? Đại sư Ngũ Ích giải thích thêm cho chúng ta thôi. Đảng thị ẩm chi năng túy nhưng mà uống cái đó và uống, nhưng uống đó, cái chi chi này là cái giấm á, thì có thể say nhưng mà uống vào thì cũng có thể say, cho nên là giấm mà uống mà cũng say đó. Bất luận vị toan, vị điềm tức là không có kể là vị chua hay vị ngọt, dai tất phạm tội, đều là phạm tội. Tức là không phải cái giấm này có thể cái gì chua hay vị ngọt gì á, bất cứ cái vị uống cái kiểu nào, cái vị nào thì đều là phạm tội hết, phạm giới hết. Rồi tiếp tục, khúc giả, chữ khúc có nghĩa là gì? Khúc là men rượu, giải thích về chữ men rượu. Tác rượu chi dược, tức là cái thuốc để làm rượu, tức là cái bã rượu, tức là cái thuốc, thật ra là thuốc để làm rượu mà. Rồi trích, tích trích hay tích, trích tao giả tức là bây giờ giải thích về cái chữ trích tao, là cái tích tao là cái gì, là cái bây giờ mình nói là bã rượu. Tức linh tức kim thiêu tửu tức là cái để mà nấu rượu ngày nay á, cái bã rượu thì quý vị muốn nấu rượu thì có bã rượu, đúng không? À, mình nấu rượu biết, Ngày xưa nấu rượu á thì người ta có cái bã đó, người ta bỏ vô nấu. Còn bây giờ ở Việt Nam á, con nghe nói có mẹ Trung Quốc á, có cái viên thuốc á, bỏ hai là nước ra rượu luôn à, quý vị. Cho nên sau này những ông nào mà ham uống rượu chết sớm hết á, uống xong là bị ngộ độc. Không mà ngộ độc thì cũng bị uống xong là vậy, thời gian là bị hết gan hết à. À, mà Thiền Trang thấy ba người, bao nhiêu người á, Thiền Trang nghe có những người bạn Thiền Trang á, ba có người bạn á, ôi ghiền rượu đến mức độ không thể chịu nổi, ngày nào uống, uống miết, uống đến bệnh sơ gan rồi vẫn không ngừng uống, uống cho chết luôn rồi, ba là chết thôi à. À, bệnh đến nỗi mà ghiền rượu đến nỗi mà không thể nào dừng được, bệnh sơ gan rồi vẫn uống gần rồi ung thư gan chết thôi. Đó, mà nhiều thì Trang thấy mấy người bạn có người ba thì như vậy. Cho nên mấy cô đó, trẻ trẻ đó chưa lấy chồng nhớ đừng lấy mấy ông nghiện rượu. Non sông dễ đổi, bản tánh khó dời. Trẻ mà ham uống rượu rồi, lớn tuổi càng ham thêm thôi chứ không bao giờ bớt đâu. Đó, không bớt được đâu. Cho nên là đừng có ham ha. Mấy cho nên may mắn mấy cô nào may mắn có ông chồng biết đạo. À, hoặc là ông chồng không biết uống rượu là mừng đó à, chứ đừng có tưởng à, nhiều người ham uống rượu đó mà uống không, bây giờ uống bia à, uống bia à, rồi uống bia say rồi về thì thôi rồi. Vậy nhiều khi à, cứ mượn rượu mượn bia thì say á, ói đầy nhà ói đầy giường mấy bà dọn cũng chịu hết nổi đúng không. Cho nên là lấy chồng như gông đeo vào cổ đó khổ lắm. Mà có nhiều người kỳ lạ, hồi trẻ đó, hồi quen á thì không uống, mà về rồi á lấy chồng về, lấy về rồi thời gian mới bắt đầu sinh tật. Cái đó nghiệp lực không thể nghĩ bàn, đúng không? Cho nên là ai á mà có chồng mà không uống rượu đó, là đó là may mắn đó nha, đó là cái phước của mình á. Quý vị phải nghĩ đó là cái phước rồi đó. Cũng phải cảm ơn ông chồng á chứ không à. Ổng mà say xỉn quá là mà mấy người say xỉn là không đổ được đâu quý vị. Rượu là mình chúng ta học từ bữa trước rồi, mất trí huệ rồi. Những người uống rượu rồi hầu như không đã, không có ai tiếp thu được Phật pháp hết á. Cho nên là rượu là nó mất đi hạt giống trí huệ. Nó khiến như vậy cho nên là không có đời sau là gì, chỉ là ngu si thôi, cho nên là không biết gì hết là mê mê màng màng. Cho nên uống rượu riết rồi đời sau đi ra đường ngơ ngơ đúng không? Mặc dù có giữ được mấy cái giới kia, được thân người, tức là giữ được mấy giới kia, không có tà dâm, không có trộm cướp, không có nói dối, không có sát sanh, đời sau được thân người nhưng mà trí huệ không có, đi ngoài đường ngơ ngơ thành người khùng, gọi là người bị tâm thần đó. Đó là vì do uống rượu mà ra. Cho nên rượu không phải là tánh tội. Tánh tội đó là quý vị gây tội cho người khác à, nhưng mà đây có nghĩa không gây tội cho người khác, quý vị gây cho chính mình thôi. Nó hại mình cho nên không xếp vào tánh tội. Rượu chỉ là giá tội mà thôi. Đó. Giá tội. Nên Phật dạy là giá tội, tức là nếu như người không thọ giới uống rượu không có tội đúng không? Nhưng mà họ hại họ mất đi hạt giống trí huệ, họ gây ngân ngu si cho họ thôi chứ nó không, họ không hại ai hết. Cho nên là gọi là giá, chỉ cái giá tội thôi, Phật ngăn ngừa thôi. Cho nên ai thọ giới thì có uống rượu có phạm tội, còn không thọ giới thì không có phạm, không có phạm tội, không có phạm giới. Họ đâu có thể thọ giới đâu mà phạm. Cho nên là giá tội. Còn mấy cái tội đằng trước, mấy giới đằng trước, mấy giới đằng trước thì quý vị làm việc nào đều có tội hết. Ví dụ sát sanh, quý vị giết người, giết chúng sanh thì quý vị hại chúng sanh là quý vị nợ. Nợ thì cái đó là gọi là tánh tội. Đó. Giết một mạng thì nợ một mạng, đúng không? Ăn cắp của chúng sanh, ăn trộm của chúng sanh, quý vị nợ tiền, nợ tài sản đó thì quý vị là tánh tội. Cho nên thọ giới hay không thọ giới cũng phạm. Quý vị nói dối gạt chúng sanh, nói chửi lời chúng sanh thì đều là mang cái nợ đó, mang nghiệp. Cho nên là đều là tánh tội. Đó, tà dâm vậy đó, quý vị gây nghiệp nhân tà dâm là quý vị khiến cho mình và chúng sanh đọa lạc. À, cả hai đó là đại đâu đã xúc sanh bồ câu xe xẻ yên ương, hoặc nặng hơn đọa địa ngục à, ôm cục đồng, hoặc là đọa địa ngục nằm dương sắt đó. Như vậy đó là gì? Những cái đó là tánh tội đó. Cho nên là tánh tội gây hại người đó, gọi là tánh tội. Còn cái này quý vị uống rượu không, quý vị uống rượu mà quý vị không quậy, không phá thì đâu hại ai, không hại ai thì quý vị đó là giá tội. Cho nên là cái đó nó không hại ai hết, nó chỉ hại mình thôi đó. Cho nên gọi là giá tội là vậy. Quý vị hiểu không ạ? Cái này khác nhau. Và uống rượu thì sao? Thật ra uống rượu nó gây ra ba những lỗi. Đâu phải nói uống rượu không có tội. Uống rượu xong rồi bị quậy phá, tan nhã cửa mà không có tội hả? Có tội đó. Cho nên mấy cái đó nó sinh theo, nó sanh theo, nó tự nhiên nó sanh theo. Những tội lỗi nó sanh theo. Cái bản chất thì không có tội. Có nhiều người uống thì về nằm im mà ngủ thì không có tội. Chỉ có cái có gì hại đi đời sau, ngu ngu ngơ ngơ à, mất hạt giống trí huệ thì thôi. Ngu ngu ngơ ngơ quá là vô là xuất sanh thôi. Còn không làm cõi người thì cũng không có trí huệ. Học dốt à, ai cũng muốn thông minh mà, nhưng mà học dở à. Thì Trang thấy bao nhiêu người rồi đó à, nào là à, mấy phụ huynh á, học sinh á, thấy không, học sinh á, mà có mấy phụ huynh cũng vậy. Có say ơi đời say, lúc ngày say quý tỷ rồi cũng chết sớm hết trơn rồi, cứ cùng bỏ mấy bà ha, đó. Bỏ mấy bà cũng sợ luôn à. Tội mấy bà ở mình. Cho nên mấy đàn ông hồi nay á, bị cái nạn này, lớn tuổi rồi không biết cái gì, uống rượu thôi, uống rượu uống bia hư hết. Mà Việt Nam mình có cái văn hóa đó chứ quý vị, chứ nước ngoài người ta đâu có văn hóa đó đâu, người ta đâu có kiểu này, người ta uống giải trí, uống rước rượu nho là cho nó khỏe người thôi, rượu vang là nhẹ nhàng, đúng không? Cho nên là đây là văn hóa Việt Nam, đó là đây. Cái sống trong môi trường nào bị môi trường đó nó chi phối, cho nên là bị ảnh hưởng bởi cái cộng đồng, đúng không? Cho nên là nghiệp lực chúng sanh nó kéo mình. Chứ một cái vị sanh ra ở phương Tây, người ta không có uống, có cái văn hóa uống rượu kiểu đó. Người ta uống rượu giải trí, người ta uống chút rượu vang nghe nhẹ nhẹ cho vui vậy, chứ người ta đâu uống đâu à, người ta đâu xa đâu, đâu có gì. Còn mình uống cho chết, uống rượu đế nữa, uống bia, uống phải uống ít, uống cho nhiều cho vô thi đua, uống cho được nhiều lên. Uống nhiều thì sao? Nó tống vô trong người bao nhiêu chất độc, gan nó không làm việc kịp đó, để chết cho sớm đi gì nữa. Mà dạy lại hoan nghênh, hô hào, cho nên là đưa nhau vào cõi chết. Đó. Chúng sanh thời này bị điên đảo là vậy, thật là đáng thương đúng không? Chúng ta trở lại tiếp tục. Rồi tửu, hồi nãy chúng ta tới chỗ kia rồi đúng không? Bây giờ tới chỗ này. Tửu điến giả. Chữ điến này là gì? Hôm nay điến là cặn của rượu. Điến âm điện, thì cái chữ này là âm của đại xương gõ chuối, là âm điện. Tại vì chữ này do tiếng Việt mình với tiếng Hoa hai bên phiên âm khác nhau. Tức là bên Việt Nam mình sau khi về Việt Nam chư tổ đổi một số âm cho nó khác âm đi, cho nên bây giờ đọc bên cái chữ bên ngài đại xung người ít, ngài chú giải thì âm là điện, mà mình thì đọc âm điến à. Thật ra là cái chữ đó nó là một âm, cho nên nó khác nhau do hai nước thôi, chúng ta không quan trọng. Tửu chi chỉ ngấm à, còn đại xuyên quang là đại xuyên người ít chú giải là âm ấn, mình thì đọc âm ngấn à, đó là do sự khác nhau cũng không quan trọng à. Chỉ ngấn hay chỉ ấn, nếu mà đọc theo đó thì tức là cái cặn, cái ngấn cũng là cặn à, tức là lắng xuống đáy á, tức là đó là cái cấu lắng xuống đáy á của rượu, gọi là bã rượu, cái cặn của rượu. Tự hay là tự tửu giả, tự tửu giả tức là về cái tương tự rượu. Quả tương đẳng biến thục chi hậu, diệt năng túy nhân à, tức là cái quả mà nó những cái quả mà hoặc là cái chất lỏng của từ quả đó à, cái chữ tương này là chất lỏng, những cái chất nước á, cái nước mà từ quả trái cây á à, vân vân, mà nó được biến thành sau khi chín à, tức là cái nước trái cây sau khi chín rồi à, thì cũng có thể làm say người à, nó đó, cho nên ở đấy gọi là tương tự rượu. Cái này để lâu trái cây quý vị để lâu nó tự nhiên nó ra rõ ràng đúng không ạ? À, cho nên là vậy. Rồi dịch như sau: giấm là vị chua nhưng uống vào thì có thể say, không kể là vị chua hay ngọt, tất cả đều phạm tội. Men rượu là thuốc để làm rượu, bã rượu tức là rượu nấu ngày nay. Cặn rượu, cặn là cặn lắng xuống của rượu, tương tự rượu là các loại chất lỏng của trái cây biến ra sau khi chín, cũng có thể làm say người ta say. Đó, cũng có thể làm say là tính là rượu hết. Rồi ở đây còn đoạn nữa Đại sư Hữu Ích giải thích luôn, giải thích thêm về ba duyên phạm giới này. Thử tửu giới, đản thị giá tội. Giới uống rượu này chỉ là giá tội. Quý vị thấy nãy Thiền Trang giải thích rồi đúng không? Tại sao là giá tội, tại sao không phải tánh tội? Thiền Trang đã giải thích ở trên đúng không? Là vì nó chỉ hại mình trước mắt, nó chưa hại người. Cái nào mà tác động hại ở người thì đó là tánh tội đúng không? Còn cái này nó chỉ giá tội thôi, tức là Đức Phật ngăn ngừa, vì cái đây là không có lợi ích cho việc giải thoát, không có lợi ích cho chúng sanh, cho chính mình, cho nên Phật ngăn. Người Phật tử giữ giới này là để giữ cho chính mình trước đã đó, chứ không phải là giữ giới khác từ kia là giữ cho chúng sanh đúng không? Thật ra giữ chúng sanh là giữ cho chính mình, mà giữ chính mình cũng là giữ cho chúng sanh đó. Quý vị thấy như giới không sát sanh đó, mình nghĩ là mình không có sát sanh thì mình giữ cho chúng sanh, nhưng mà thật ra mình giữ cho chính mình để mình không bị nợ, để mình không có bị đọa, bị giết lại đó. Rồi cái giới về giới không có trộm cắp cũng vậy, mình nói là mình giữ giới không trộm cắp là mình không có hại chúng sanh, nhưng thực tế là mình cũng giữ cho mình, không hại chính mình đó. Đức Phật là nhìn thấu như vậy. Còn giới này là gì? Lấy lợi cho chính mình trước, giữ được là lợi cho chính mình, còn hại chúng sanh thì nó hại kèm thôi. Tức là mình mà quý vị khờ khờ, quý vị mất cái nhân trí huệ thì quý vị cũng ảnh hưởng người ta đúng không? Ở đời quý vị biết mà không có trí huệ, khờ khờ, khổ lắm. Cái gì cũng biết cũng khổ lắm. Cái gì cũng biết là khổ lắm chứ đâu đây. Cho nên là gì? Người biết chút, đó. Có nhiều người nói hình như không biết, có nhiều người không biết mà cũng tốt mà thầy. Không biết khờ cũng có phước khờ. Thiền Trang đồng ý, khờ có phước khờ. Khi nào? Khi người đó thật thế có trí huệ, chẳng qua họ không có duyên để biết, nhưng họ biết họ khờ. Vì họ biết họ khờ cho nên họ không làm gì hết á. Tức là diễn cái việc gì họ nghĩ ôi tôi dốt quá cho nên cái vị làm đi đó. Chỉ nhờ vậy á cho nên họ có cái phước của họ, họ phước an nhàn, họ tu hành được. Cho nên thật ra họ có trí huệ đó chứ quý vị, chẳng qua là cái duyên học tập của họ không có, cho nên là gọi là họ khờ nhưng có phước của khờ. Còn người khờ mà không có phước người khờ thì mình khờ rồi mình không biết gì hết, mà mình còn tại lanh nữa, đó là không có phước, không có trí huệ đó. Cho nên thực tế người có khờ mà đó là họ có trí huệ chứ không phải khờ đâu. Chẳng qua là cái duyên, ví dụ như cái môn đó tôi không biết, nhưng mà họ biết tôi không biết, cho nên là tôi thôi tôi không biết cái này thôi, cái gì làm đi, đó, cho nên là họ được hưởng thôi. Còn mình á, mình cái gì mình cũng không biết hết, rồi mình cũng nhúng tay vào, thành ra nó hư, đúng không? Không có ra hồn gì hết. Mà mình phải điền não nữa, mình lo lắng. Còn người ta biết, thôi tôi không biết cái đó, thôi kệ, sao cũng được, đó. Cho nên là gì, mình, Thiện Trang luôn nói, có một câu tâm đắc mà Thiện Trang hay nói hoài, đó là gì? Tri bỉ tri kỷ, bách chiến bách thắng. Tức là biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng. Trong những lĩnh vực nào đó mình biết mình dở, mình dốt, mình không rõ thì thôi mình nghe người ta. Thế rồi còn mình tài lanh, mình đã không biết rồi, mình cũng bài đặt mình xen vô, thì cái việc đó nó hại thôi, nó không có tốt. Đúng không ạ? Thiền Trang cũng vậy, nhiều cái về lĩnh vực Thiền Trang không biết, Thiền Trang nói cái việc này không biết, thôi làm đi. Người khác làm đi, không có, cái nó không liên quan. Còn cái nào mình biết là mình có thể nhúng tay mình làm. Đó. Biết là mình hỏi, tại vì có nhiều thứ mình biết. Quý vị thấy Thiện Trang biết rất nhiều thứ, lĩnh vực, nhiều lĩnh vực thì không biết lắm. Nhưng mà có một số lĩnh vực mình cũng không biết, không thể nào biết hết được. Tại vì thế gian này nó nhiều thứ quá mà sao mình biết hết được. Không biết thì sao? Gọi là biết thì thưa thì thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Đó, ở đời nó phải vậy. Cho nên không biết thì đi hỏi, không biết thì này, hỏi người ta, nghe người ta. Đó, cho nên là thiện gia có những cái thiện gia không biết thì thiện gia ở thế thì mình lên mạng mình tìm coi người ta dạy mình thế nào, người ta chỉ như thế nào thì mình làm theo như thế, rồi từ từ mình biết. Mình biết rồi bắt đầu mình mới đưa ra mình làm sao cho làm nó tốt hơn người ta. Tức là mình dùng cái trí huệ mình vận dụng để từ cái biết của người ta chỉ đó mình làm sao nó hay hơn, nó tốt hơn. Thì đó là gì? Biết xài. Còn người không biết mà nó là tài lanh nữa, cái đoán mò làm kiểu này làm cái kia, cuối cùng làm không việc gì ra việc gì. Cho nên là ráng ha, đó là trí tuệ đó, trí huệ là chỗ đó đó. Cho nên là trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói là gì? Người ngu cho là trí, đó gọi là trí trí ngu. Người ngu thì biết mình ngu cho nên đó là gì? Là trí đó. Ngược lại trí, tức là họ biết mình ngu là họ là có trí rồi đó. Còn cái gì người mình ngu mà không biết mình ngu, mình cho mình trí đó là trí ngu. Trí ngu quá, trí ngu chứ không phải trí ngu. Cái chữ đằng sau đó gọi là trí ngu. Trí ngu là ngu quá, ngu quá, quá mức rồi đấy. Cho nên là trí ngu đó. Còn cái gì nếu mà ngu mà mình biết mình ngu thì đó là thật sự họ có trí đó. Cho nên là cái quan trọng là mình phải biết bản thân mình. Mà học Phật pháp mình không biết mình á thì là đó là điều tệ nhất. Có nhiều đồng tu á, ở đây thì ngăn nói rõ là Phật pháp. Có nhiều đồng tu á, mình vô tu tập mình không biết gì hết mà mình tà lanh, mình chỉ người này chỉ người kia, mình không chịu thanh cẩn thiện tri thức, mình không biết hỏi đạo. Mình tự tu tập. Đó, đó là gọi là trí ngu á, đó là khờ, không biết gì. Đó, không biết thì phải nghe người đúng không? Phải biết người học rộng nghe nhiều. Mình hỏi một vấn đề nào đó mình hỏi đó. Giống như hôm bữa có một vị xuất gia hỏi thiện trang, nói hỏi có người nói với họ rằng là bây giờ Đức Phật nói là nếu mà người xuất gia cho dù là thọ giới sa di, nếu mà bây giờ hoàn tục là không thể vãng sanh đó. Thì có phải nói như vậy đúng không? Hỏi thiền trang. Thiền trang nói ủa chứ lời đó ai nói? Trong kiêu tổ không có ai nói như vậy, và thượng tịnh không cũng không có nói như vậy đó. Thời nay mạt pháp cho nên người ta tự nói rất nhiều. Quý vị thấy có hòa thượng tịnh không có nói gì không? Không có. Kiêu tổ có nói gì không? Không có. Đức Phật có nói gì không? Không có. Ai nói? Ma nói. Người ta tự nói đó là ma nói gì nữa. Thiền Trang nói thế này, nói đơn giản thôi. Thiền Trang nói hòa thượng tịnh không nói là gì? Nếu mà tu hành xuất gia tu hành không xong, tu không được thà hoàn tục còn hơn, đúng không? Đó, trong xuất gia nói vậy đó. Thật ra đó lời Đức Phật nói trong kinh Đạo Tích, nếu mà xuất gia tu không được thì hoàn tục còn hơn. Và trong Đức Phật cho phép tỳ kheo ra vô 7 lần cơ mà. Tỳ kheo ni thì chỉ một lần thôi, ra rồi vô không được làm tỳ kheo ni nữa, có thể làm sa di thôi, sa di ni thôi, chứ không được thọ tỳ kheo ni nữa đó. Và gì, rất nhiều người trong tư tổ bên Nam Phật giáo Nam truyền họ rất rõ ràng này, tu được thì về làm cư sĩ. Bên Phật giáo Nam truyền mà tu được lâu năm là về càng có giá nữa, được càng có giá nữa, lấy vợ càng dễ nữa đó. Bên Phật giáo Nam truyền là như vậy. Bởi vì họ không có quan trọng đó, đúng theo thờ Phật. Thế Phật nói như vậy mà tại sao mình dám nói là lại ngược như vậy? Vậy ở trong người ta không có làm đúng bổn phận người xuất gia, ở trong xuất gia ngày họ thêm tội chứ được gì? Mỗi ngày ở trong đó tội thêm. Cho nên nếu không tu được thì xả giới hoàn tục ra lại trả nợ tín thí, viên làm phụng sự xuất danh, cúng dường tam bảo, trả lại nợ xưa, đúng không? Hồi xưa mình nằm ở trong người xuất gia, mình làm bao nhiêu, mình hưởng thụ bao nhiêu, thì bây giờ mình ở lại, mình ra ngoài thì mình làm, mình cúng dường lại cho những người xuất gia, mình trả nợ mới đúng chứ. Cho nên là gì? Thời nay không học mà nói rất nhiều đó. Rồi tí thiện gia thấy ở trong tịnh độ mình bây giờ nhiều người phát kiến đó, nói những điều không theo pháp gì hết, tự mình bừa ra rất nhiều. Vậy thì nguy hiểm nha. Cho nên là gì? Gọi là mình phải biết bản thân mình mới tu học, mình học. Rồi có một số đồng tu á, thì học, chưa học giới luật. Cũng vậy, lên nói cũng thí thế, nói cái này cái kia, đó. Rồi ngay cả người xuất gia thì nói, giờ thời này tu giới luật có gì? À, quý vị hỏi. Ngay có Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài còn đề xướng giới luật rất là sâu. Quý vị nghe coi, ở phần đầu của phẩm thứ hai, Đức Tôn Bổ Hiền, Bộ Khoa Chú 24 á, Hòa Thượng nó xây học viện Phật giáo tại Sri Lanka. Ngài nói mở trường học viện đó yêu cầu phải cái gì? 5 năm học giới trước. À, học trước giới luật rồi mới cho vào trường đó. Và Ngài giảng trong bộ đó nói rất nhiều lần là gì? Muốn Phật Pháp hưng thịnh phải hoằng truyền giới luật, phải đưa giới luật trở lại. Và Ngài cũng dành thời gian 1 tháng tại Úc để mời Hòa Thượng Quả Thanh, Pháp Sư Thanh Lương, Pháp Sư gì nữa, mấy vị Pháp Sư của đệ tử của Ngài Quả Thanh á, sang Tịnh Tâm Học Viện Úc để giảng 1 tháng về giới luật. Cứ vậy mà mình lại nói ngược. Cho nên là gọi là mình mới vô tịnh độ, mình học chưa tới. Mình chưa học tới thì mình chịu khó nghe những người đi trước. Người ta đã nghe tới rồi, người ta biết rồi, người ta nói thì mình nghe. Còn bây giờ mình chưa nghe, mình không biết gì hết trơn á, mình vô mình bắt giữa chừng. Vì mình không có biết, mình trong cái hạn nhìn hạn hẹp của mình mà mình tự nói như vậy, nguy hiểm vô cùng. Nếu mà mình mang tướng hình tướng xuất gia nữa, mình nói sai nữa, dẫn bao nhiêu người sai, tội chết. Cho nên là hãy cẩn thận. Thời nay mình học ít, mình biết, mình bổn phận mình học ít, mình chưa biết thì mình phải học, mình phải nghe. Quý vị thấy Thiện Trang cũng học bao nhiêu bộ của Hòa Thượng rồi đúng không? Thiện Trang có thể kể một loạt bộ, những bộ mà Thiện Trang nghe pháp của Hòa Thượng Tịnh Không. Những bộ nhỏ, như từ những bộ nhỏ rất nhỏ như A Nan Vấn Sự, Phật Kiết Hôn Cưng, Liễu Phàm Tứ Huấn, cho đến bộ gì, những bộ giảng nhỏ Du Tận Ý Công Gặp Tháo Thần cũng học rồi. Đó. Rồi lên Thái Thượng Cẩm Thiên Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, Kinh Vô Lượng Thọ 1992, 1994, 1998, tức là Vô Lượng Thọ lần thứ 10. Rồi gì? Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú. Rồi gì nữa? Hòa Nghiêm Áo Chỉ, Kinh Kim Cang Giảng Ký. Nói chung là Thiện Trang nghe hết tất cả những bộ mà được dịch sang tiếng Việt, Thiện Trang nghe hết. Rồi còn gì nữa? Thiện Trang còn học bao nhiêu bộ của Đại Sư Ấn Quang, mấy bộ Văn Sao cũng học rồi. Cũng coi rồi, học rồi. Rồi gì nữa, mấy bộ của chữ tổ như Niệm Phật Cảnh, Niệm Phật Luận, Niệm Phật Tông Yếu, cho đến những bộ khác như An Sĩ Toàn Thư, rồi gì, những cái bộ sách khác mà Đại sư Quan giới thiệu mà hầu như coi hết. Pháp Yển Châu Lâm, rồi coi bao nhiêu kinh trong Đại Tạng, vân vân. Bấy nhiêu đó mới dám lên giảng cho quý vị. Quý vị mà trích bao dẫn bao nhiêu kinh, bao nhiêu luận, coi như vậy mới dám giảng. Còn mình không biết gì hết cũng lên dám giảng mà nói càng, nên nguy hiểm. Thời mà pháp là vậy mà bao nhiêu người cũng tin nữa chứ. Đó là chúng sanh không có chánh kiến, không biết trọng pháp, không biết chọn pháp. Đó là gì? Mình không biết. Mà quý vị biết, nếu mà nói cái gì á là phải nói theo đúng kinh đúng điển. Trong Quy Sơn Cảnh Sách, Ngài Tổ Quy Sơn nói ra nè: xúc ngôn tu thiệp ư điển chương, đàm thiết nải bàn ư kê cổ. Tức là lời nói ra nó phải cái là ở trong, phải nương tựa, ư tức là nương tựa vào kinh, vào điển, vào cái chương, tức là cái cuốn sách nào đó. Đàm thiết tức là mình bàn luận đó, nải bàn ư kê cổ, nải bàn là phải bên cạnh, bên kế của với người xưa, tức là những gì nó mới thuận theo kinh, theo điển, theo người xưa, cổ đức. Chứ không phải mình nói tự mình lên mình phát kiến, mình nói trời nó đất mà không được đâu. Mà thời nay nhiều người nói trời đất lắm. Học, cho nên học càng nhiều á thì mới là gì, làm mới thiện tri thức cho chúng sanh được. Còn quý vị mà học ít quá cũng không đủ, học ít quá thì phải từ từ, phải có biết, mình khiêm tốn. Mình chỉ học, mình chỉ nói trong cái phạm vi mình học thôi. Không phải là không cho quý vị không được nói, nhưng mà quý vị nói trong phạm vi đó. Còn khi nó rơi ra ngoài cái tình huống đó là mình phải tự mình khiêm tốn, mình nói là cái này tôi không biết, đúng không?
chứ không phải là mình cứ nói bự ở trong đó không được. Thiền gia cũng vậy, có như một số, nói chung là ít lắm, ít khi thiền gia không biết, nhưng mà có một số người hỏi một số vấn đề thiền gia cũng nói vấn đề đó thiền gia không biết, tại vì mình chưa học tới, chưa học qua, không biết. Ví dụ bây giờ quý vị hỏi một câu chuyện trong kinh nào đó, thiền gia nói bộ kinh đó thiền gia chưa coi. Lúc đó có người hỏi về cái bộ kinh Bát Chu Tim Tâm Muội đó, thì thiền gia nói cái bộ kinh đó thiền gia chưa coi, để thiền gia coi đã rồi thiền gia sẽ coi. Thì sau khi thiền gia coi xong thì thiền gia mới trả lời đó. Còn nếu mình chưa coi sao mình biết được, không biết thì thôi làm sao mình dám nói, nó bừa trong đó. Cho nên thời nay á, quý vị học phải có cái nhìn như vậy thì mình học mới không bị sai chứ không phải nương theo đàng hoàng, chứ không mà tự động đưa lên là nguy hiểm lắm. Mà thời nay người giảng pháp á, cho nên có một số đồng tu thậm chí người xuất gia cũng rất nguy hiểm. Mà thời nay có những cái nói lời nói không theo đâu hết, rồi nói ngang ngược rất nguy hiểm. Thì thật ra nói cái đó là phá giới không bằng phá kiến này vậy đó, mình đưa ra một cái tà kiến, một cái nhìn sai thì chúng sanh nghe theo đó thì bị sai. Mà nếu như mình ảnh hưởng càng lớn, ví dụ mình lên chức vụ càng cao ảnh hưởng càng lớn thì càng nguy hiểm. Cho nên là hãy nói những điều trong kinh, nói những điều trong đời, trong kinh Phật đó, là yên tâm nhất. Nói những lời của chư tổ, đúng không? Hòa thượng nói hồi xưa ngài Lý Việt Nam nói giảng kinh là giảng lời chú giải, có gì sai chú giải nó sẽ sai, người ta chịu, đúng không? Người nào chú giải chịu, mình không có chịu, đúng không? Thì cũng vậy á, bây giờ mình như vậy. Cho nên Thiền Trang giảng có bộ nào quý vị thấy không, Thiền Trang cũng bám theo kinh hết, kinh các bộ giải Thiền Trang cứ thế. Bây giờ thiếu gì, bây giờ muốn học bộ nào Thiền Trang cứ lôi Đại Tạng Kinh ra chú giải đầy ha. Cho nên có người hỏi thưa thầy cái bộ chú giải nào trong Đại Tạng Kinh nhiều nhất, Thiền Trang nói hình như là chú giải Kinh Lăng Nghiêm là nhiều nhất. Kinh Lăng Nghiêm có, Thiền Trang thấy khoảng gần 60 bộ chú giải Kinh Lăng Nghiêm là nhiều nhất có thể học. Còn những bộ khác là ít đó. Nhưng mà những bộ Kinh Lăng Nghiêm nè, Kinh Hoa Nghiêm, mấy bộ chú giải nhiều lắm, bây giờ mà học cả đời không xong đó. Còn Duy Thức còn nhiều nữa đó. Cho nên là không có thiếu tư liệu, ráng học thông đi, thông một ngôn ngữ rồi mình sẽ thông thôi. Còn đoạn nữa thì Trang xin phép nói cho xong luôn. Giới uống rượu này á, chỉ là giá tội thôi đó. Thì giá tội là đỡ ha, tức là nếu mình phạm tội thì mình chỉ có phạm cái tội phạm giới thôi. Mà tội phạm giới á, thì quý vị sám hối thì nó hết tội. Cho nên là dù uống rượu sám hối cũng hết tội nha, chứ không có cái tánh tội. Tánh tội là đấy, nhưng mà quý vị sẽ bị một cái nạn là đời sau nó sẽ khiến mình mất, và đời này mất đi trí huệ. Cho nên là nhẹ. Vị phương quá tố vì để ngăn ngừa lỗi lầm, bởi vì để ngăn ngừa lỗi lầm thôi. Giữ tiền tứ căn bản giới đồng chế, tam duyên thành phạm, cùng đồng chế giới với bốn giới căn bản trước, tức là thật ra cùng chế với bốn giới căn bản ở trước. Bốn giới trước là bốn giới căn bản là chứ giới tánh giới, còn này gia giới rồi. Đủ ba duyên thành phạm giới. Nhất thị tửu vị thực chi tí nhân, một là gì? Đó là rượu, là uống vào, uống nó vào, uống cái loại đó vào thì có thể làm say người. Chữ chi này là đại từ thay thế cho rượu, nên uống rồi vào thì là say người, đó là phải là rượu thật, đúng không? Rượu. Nhị tửu tưởng vị tri thị tửu hoặc tửu hòa hiệp. Thứ hai mình phải nghĩ đó là rượu, tức là mình uống mình nghi đây là rượu hay không đó, tưởng rượu, nghi rượu. Còn mình uống mình không biết gì hết trơn á thì mình không có tính, mình không biết mà, đâu biết rượu đâu, mình cứ uống luôn thì nó không có cảm giác gì hết thì nó không phạm giới. Là biết đó là rượu hoặc là trộn rượu, rượu nó được trộn vào đó, tức là mình ăn cơm đó mà mình thấy ôi cái này hình như có rượu đâu này thì mình biết rồi đó, mình nghĩ nghi như vậy đó là mình ăn tiếp là mình phạm giới đó. Còn quý vị ăn đâu biết gì đâu, có rượu thiệt mà mình không biết luôn, rồi mình ăn đã nó say thì cái đó không phạm giới. Tam, nhập khẩu tức là vào miệng, tức là mình phải đưa vào miệng chứ đúng không? Yến yến kết khả sám hối, kết khả hối tội giả, tức là mỗi cái nuốt vào á vào họng thì kết một cái tội có thể sám hối, cho nên cái tội này cũng nhẹ có thể sám hối thôi. Ở đây thì không nói sám hối bậc nào, bậc trung hay bậc hạ, nhưng mà Thiền Trang nghĩ ở đây là sám hối bậc trung, tại vì trên giới tỳ kheo á thì cũng cũng tội này cũng thiên cũng bài đặc đề lắm, chứ không phải thiên nhẹ. Nhược thực trung bất tri hữu tửu hoặc tửu chữ vật dĩ thất tửu tánh bất năng túy nhân giả dài tịnh giai vô phạm. Tức là nếu mà trong khi ăn, trong khi uống và trong khi ăn, ăn uống thì nói chung là ăn uống, không biết có rượu, hoặc là cái chữ này có nghĩa là gì, nấu rượu, hoặc là khi đồ rượu mà hoặc là nấu, cái chữ này là nấu, nấu nướng á, mà nấu những cái đồ vật mà đã làm đi mất đi cái tánh rượu rồi, thì không có thể khiến cho người ta say. Thì vậy thì cũng đều là không có, thì đều là không phạm. Tức là bây giờ trong khi ăn á, quý vị không biết ăn hoặc uống, quý vị không biết trong đó có rượu, hoặc là khi nấu á, nấu những cái đồ ăn đó, những cái đồ vật ăn đó mà nó làm cho mất đi cái tính rượu rồi, nó không còn có khả năng làm say người nữa, thì mình ăn vô không có phạm. Đó thì đây nãy có ai hỏi đó, có cô hỏi là gì, là kính bạch thầy, khi con nấu sôi gấc có ít dùng ít rượu trắng để cho ra màu trái gấc thì có phạm giới không? Thì đây là rơi vào trường hợp này đấy, tức là nếu mà mình dùng cái nấu sôi đúng không, mình cho một chút rượu vô đúng không, mình nấu rồi cái rượu này nó mất cái tánh rượu rồi, nó bay mất tiêu rồi, nó chỉ làm cho màu thôi, đâu còn rượu đâu, nó có đâu khả năng say người đâu, thì không có phạm. Đấy, đó là lời giải thích chỗ này, nên là không phạm nha, rất rõ ràng. Giới uống rượu này chỉ là giá tội, bởi để ngăn ngừa lỗi lầm cùng chế với bốn giới căn bản ở trước, ba duyên thành phạm giới gồm: một là rượu, là uống thì làm say người, làm cho người say á. Hai, nghĩ là rượu, là biết là rượu hoặc là trộn với rượu. Ba là vào miệng, mỗi nuốt xuống đều kết tội có thể sám hối. Nhớ là có thể sám hối nha, nên uống rượu có xài cỡ nào cũng sám hối được. Mà quý vị cứ nói, ôi nghe nói thầy Thiền Trang nói uống rượu xài cỡ nào sám hối được. Quý vị tìm đi hai vị tỳ kheo đi, sám hối một trung, kiếm không ra. Rồi sám hối mà nửa tháng nào cũng sám hối hoài, mà sám hối hoài là tháng nào cũng phạm, là biết là cái đó là tội khinh thường giới, cũng thành phạm với trọng nè, không được. Nếu trong khi ăn uống không biết có rượu hoặc nấu những đồ rượu mà đã mất đi tính chất của rượu, không có thể khiến cho người bị say, thì đều không phạm giới. Đó, nhớ đấy, nó nấu những điều đó, cho nên ở trong này mình học đầy đủ hết trơn rồi, quý vị khỏi thắc mắc, có hết trong đó. Đoạn này là chú giải của đại sư Hữu Ích, đúng không ạ? Rõ ràng. Vậy là tóm lại giới uống rượu này là giới nhẹ, phạm thì chỉ có cái tội phạm giới thôi, mà tội phạm giới thì sám hối đúng pháp là không phạm tội, là hết cái tội. Sám hối đúng pháp thì ở đây không nói, nhưng mà để Thiền Trang coi lại, nhưng mà chắc chắn có lẽ là ở bậc trung, tội bậc trung thì cần hai vị, phải ba vị chứ, ba vị tỳ kheo đúng không, ba vị tỳ kheo làm chứng cho quý vị, tỳ kheo ni ba người để làm chứng cho quý vị thì có thể sám hối đó, cho nên là cũng không dễ đâu ha. Đó là để chúng ta coi lại bữa sau, coi lại thì xong lại ở đây không phán được cái tội là tội bậc trung hay tội bậc hạ, chứ trong cái bộ giới bát quan trai giới dạng yếu thì chắc là có hơn, chắc là sau có. Nhưng mà dù sao đây cũng là nhẹ, không phải là tánh tội, cho nên người cũng có thể đấy. Nhưng mà quý vị nên nhớ có câu chuyện rõ ràng nữa không? Hình như chúng ta đã học rồi đó không? Đó có vị đó là từ mới đầu gì, có vị ưu và tắc đó không? Uống rượu vì khát nước quá, uống vô một là tưởng ly nước mà tưởng ly rượu, uống một hớp xong, uống xong hồi phát tác say, say xong rồi sao? Say rượu xong rồi hồi là bắt đầu khởi tâm lên, thấy con gà hàng xóm qua cái bắt con gà làm thịt ăn đó, là phạm thêm giới gì nữa, tự uống rượu bây giờ thêm giới trộm nữa, rồi giết con gà là gì, là sát sanh, thật là phạm hai giới nữa. Lát sau á, cái người hàng xóm có con gái chạy ngang qua, hay là cũng có chỗ nói là có cô hàng xóm chạy qua tìm con gà, thì đang ăn rượu, ăn con gà xong rồi lại rượu nó vẫn còn phát tác, cho nên lúc đó nổi máu dâm dục lên, cho nên cưỡng hiếp cô đó nữa đó, rồi là phạm luôn cái thêm cái giới nữa là giới tà âm. Rồi sau khi đó bị thưa lên quan, bắt ra quan xử, thì ổng chối nữa đó, là thêm cái tội nữa, nói dối nữa đó. Còn có chỗ khác thì nói là khi mà cô kia qua tìm con gà thì ổng nói ổng không có không biết, là phạm cho nó giới nữa. Cho nên vì vô tình phá mỗi giới uống rượu mà phá hết bốn giới còn lại à, cho nên là đừng xem uống rượu giới nhẹ mà không có trì đó, phải ráng trì. Thì đó là chúng ta đã học hết rồi đúng không đó. Thì có gì thắc mắc thì quý vị đợi bữa sau chúng ta sẽ, bộ này chúng ta còn vào phần sau hết, bữa nay là hết kinh ưu bà tắc giới rồi đó, ngũ giới tướng rồi đó, xong rồi đó, là Phật thuyết ưu bà tắc giới kinh, ưu bà tắc ngũ giới tướng kinh à, xong kinh này là chúng ta đã giảng xong, còn một đoạn vấn đáp của đại sư Ngữ Ích đưa ra, và chúng ta sẽ vào bát quan trai giới. Như vậy nếu học thêm bát quan trai giới nữa là hết giới thành văn, là coi như chúng ta có đủ giới để trì để ra khỏi sinh tử. Đó. Người tại gia thời nay nên học tới đó, ít nhất là vậy. Hòa thượng cũng đề xướng như thế. Còn với Bồ Tát, tất nhiên chúng ta học được tốt nữa, càng tốt, càng tốt hơn. Còn nếu như tối thiểu quý vị phải trì được tới bát quan trai giới, nè, phải hiểu được bát quan trai giới, đó là tối thiểu. À, bữa nay Thiền Trang đã giảng tương đối gần xong được ngũ giới rồi. Đó. Còn bát quan trai giới nữa là xong. Đấy, cũng không khó. Bây giờ này mới 29 buổi, bắt con ra giới nữa, cùng nó 10 buổi nữa là thôi. Là như vậy là khoảng 40 buổi. 40 buổi nghe giới luật để mà ra khỏi sanh tử thì tuyệt vời quá rồi. Đây là căn bản mình để ra khỏi sanh tử. Mình nghe có 40 buổi à, đâu có nhiều đâu. 40 buổi ngắn mà, đâu dài đâu. Đâu khó đâu. Còn giới Bồ Tát là gì? Để độ chúng sanh, để thành Phật Đạo. À, đây Thiền Trang nói rõ nha, giới thành văn, giới tiểu thừa này là giới để ra khỏi sanh tử, giới để được cõi trời, cõi người, là thân người, thân trời, là giới này. Còn giới Bồ Tát là để thành Phật, để độ chúng sanh. Bây giờ chúng ta chưa cần nói thành Phật độ chúng sanh, ít nhất phải giữ được thân người, thân trời, ít nhất cũng phải ra khỏi sanh tử, thì chúng ta phải trì được giới thành văn, tức là ngũ giới, tức là bát quan trai giới trước. Nhớ. Còn bên xuất gia là lập giới sa di, giới tỳ kheo, tỳ kheo ni, à, tất nhiên giới tức xoa. Đó là những giới mà ra khỏi sanh tử, cho nên là phải giữ được. Còn độ sanh tính sau đúng không? Độ sanh là Bồ Tát giới, thành Phật là Bồ Tát giới. Không giữ giới Bồ Tát không thành Phật, không giữ giới Bồ Tát không thành Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát khó hơn đó. Nhưng mà giới Bồ Tát tất nhiên có giới thành văn trong đó. Mình không trì được giới thành văn để ở đó nói mình trì giới Bồ Tát, chuyện không thể có. Cho nên chúng ta học rất rõ ràng, hy vọng là quý vị nghe hiểu. Bỏ ra bữa nay mới 29 buổi, 29 buổi không dài để nghe, đâu có nhiều đâu. Hiểu rõ tại sao mình không học, đúng không ạ? Học thêm chắc khoảng mấy buổi nữa là xong bát quan trai giới là được. phần sau cũng ngắn, không dài lắm. Hẹn quý vị vào hôm khác. Tuần này có chương trình học và vấn đáp, ai có thắc mắc gì có thể vào Zoom với mã số và tần số mật mã ở dưới cái bài tụng tu online đó. Quý vị vào đó vào tối thứ sáu 20 giờ tối giờ Việt Nam để hỏi. Hẹn quý vị vào thứ bảy, chúng ta sẽ gặp nhau tiếp tục. A Di Đà Phật. Bây giờ mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.
A-ni-tho-pho.